Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 đầy tháng 6 năm 2022. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Tuần này chúng ta học bài Chơn hành tự thức duyên tình đẹp. Rõ lẽ trời ban tự phát quang. Trời Phật độ hành duyên đạt thức, cơ trời sống động tự tâm an. Lương Sĩ Hằng. Rồi, chơn hành là sao?
Con vô xin đóng góp anh bạn.
Dạ.
Thì cái chân hành này thì mình cũng đã học rồi đó. Thì giờ mình nhắc lại. Thì theo tôi nghĩ chân hành là hành cái chánh pháp. Rồi mình hành thì có nghiêm luật, hành liên tục, không gián đoạn. Rồi mình hành là mình dứt khoát chuyện động loạn ở đời, của đời á. Rồi phải chuyên tâm tu sửa lập hạnh.
Rồi còn gì khác nữa không?
Phải thành thật với chính mình nữa. Hướng thượng niệm Phật, nghe lời giảng chân lý của ông Phật, của Đức Thầy. Rồi còn phải có cái ý lực giải thoát nữa. Rồi phải hành để mở mà khai triển tâm thức nữa. Tất cả chân hành này là cũng cao đó, mà phải hành hết tức mình mới được cái chân hành. Còn nếu mà không đạt thì cũng như hành thôi, nhưng mà được cái chân hành là nó cao.
Có ai đóng góp gì thêm không? Chân có nghĩa là gì?
Chân như thế nào cũng là chánh anh, chân cũng chánh.
Có nghĩa gì khác không?
Nhưng chân tâm tức là chân thức.
Chân là cái gì? Chân có nghĩa là cái gì?
Chân có nghĩa là chân thật, không có xịa bậy xịa bạ, phải không anh?
Chân là thật, cũng có nghĩa là thật, cũng như chân lý.
Chân là thật.
Chân lý là
thật.
Sự thật. Chân lý là sự thật không bao giờ thay đổi, cũng là chân.
Dạ. Chân hành.
Chân là cái gì? Chân là cái gì?
Chân là nó là sự thật á, không
thật.
Không có là méo mó đó.
Chân hay là thật?
Chân là thật đó, thật.
Chân là thật.
Chân là thật, không có mà một cái xiên xẹo gì hết.
Chân hồn là gì?
Chân hành hả anh?
Chân hồn.
Chân hồn. Hồn là ý chỉ sự sáng suốt, sự thanh nhẹ.
Trong cái chữ chân hồn ở trên có nghĩa là cái gì?
Chân là một là thật. Là
không biết gì nói đúng không?
Dạ, theo Dung nghĩ chân hồn là chỉ có một hồn duy nhất.
Là gì? Chân hồn là cái gì?
Là trong cơ thể mình chỉ có một hồn duy nhất thôi.
Đâu phải vậy. Chân hồn đâu phải là cái hồn duy nhất.
Chân hồn là sự sáng suốt, sự thanh nhẹ anh?
Không phải vậy luôn.
Không phải luôn.
Chân hồn là cái gì?
Hiểu nhưng mà không biết dùng từ nào nói được á.
Nếu hiểu thì nói được, mà không hiểu thì nói không được. Thôi là dễ lắm. Cái gì mình hiểu là mình nói được, mà mình không hiểu là mình nói không được. Rất là đơn giản. Chỉ có đơn giản vậy thôi. Mình nói không được là chứng tỏ là mình không hiểu.
Chân là sơ xe.
Không phải.
Không phải nữa.
Cái đó là chân thật, cái đó là khác. Còn cái này chân hồn là khác mà. Chân hồn đâu có phải là hành động. Chân hồn là có nghĩa khác.
Điển hồn á.
Chân là chân chánh phải không anh?
Không phải.
Chân là chân chánh, chánh.
Chân hồn nó nằm ở đâu?
Chân là hồn nằm ở bồ đầu á.
Còn người ta có mấy cái hồn?
Dạ có một cái thôi anh.
Vậy là không hiểu.
Ba hồn anh.
Ba cái hồn.
Ba cái hồn ở đâu, nói nghe coi.
Một cái hồn là ở trong bản thể, một cái hồn ở cõi trung thiên, cái hồn nữa là ở ở trên nữa,
trên
ở cõi bồng
bềnh. Trên nữa là ở đâu?
Trên nữa chắc ở trên nguồn cội.
Ở đâu? Hư không đại
định. À, hư không đại định.
Cái chân hồn thật nó nằm tuốt ở trên đó. Còn chân tạng nó nằm ở đâu?
À.
Chân tạng nằm ở đâu? Mình ở đây mình có ngũ tạng nè. Chân tạng của mình nằm ở đâu?
Chân tạng nằm con người anh, phải không?
Không, đặt lắc nữa rồi. Cái này đạo nó khó lắm. Biết á, thì mình nói trúng. Mà mình không biết là mình nói là bảo đảm là trật. Nhớ cái nguyên tắc đó nha. Trong đạo biết thì nói trúng, mà không biết nói ra là trật.
Dễ lắm. Nói ra, nói để anh chỉnh lại cho nó trúng.
Nói mình đừng nói vậy đi, quen phải không? Cái gì mình biết là mình nói. Còn mình không biết cái nói, mình nói vậy riết nó bậy nó bạ hoài à.
Em chào các bạn, anh chào anh Bảo và các bạn. Hôm nay ngoài nhà em mất điện rồi, không có điện em giờ mới vào vô được, giờ muộn quá.
Dạ không sao.
Vâng.
Có mấy người người ta cũng vô vô mà không có nghe được, tại vì không có biết kết nối âm thanh. Rồi, bây giờ trở lại. Hành là nghĩa là gì? Hành là cái nghĩa là gì? Hành là gì?
Không quạ hết, lấy nó đầu hết đi.
Hành là thực hành phải không anh?
Cũng có nghĩa là thực hành nữa gì nữa?
Thực hành nhưng mà cái này là nó ở cái trạng thái rút ráo.
Còn cái nghĩa gì khác nữa? Ngoài cái chữ chữ hành, ngoài cái chữ thực hành nó còn cái nghĩa gì khác nữa? Biết là không biết.
Dạ, có nghĩa là đi nữa.
À, có nghĩa là đi. Hành có nghĩa là đi. Ví dụ cái chữ nào mà nó có nghĩa là đi? Du hành hay là hành trình? Là cũng là đi đó.
Niệm hành.
Niệm hành nó cũng là đi á. Nào, nó có nghĩa là đi hay là nó có nghĩa là thực hành. Rồi gì nữa? Chân hành. Rồi giờ mình trở lại chân hành. Thì nó có thể có mấy nghĩa. Rồi bây giờ mình nói, mình trở lại cái chân hành đi. Mình nói về cái thấp nhất đi, là bắt đầu thực hành. Mình thực hành là bắt đầu mình phải thực hành bằng cái gì?
Mình thực hành, tức là mình thực hành pháp.
Pháp gì?
Tâm pháp, thân pháp.
Rồi mình thực hành á, ai bây giờ mình ai cũng có nhận được pháp rồi, bây giờ mình thực hành pháp thì mình phải làm sao? Thực hành pháp thì phải làm sao?
Yes. Hi.
Nghe băng giảng Đức Thầy nữa. Rồi
Hi. Thực hành thì phải làm sao? Nghe rõ không?
À, ai nói gì? Ai nói gì?
Thực hành giống như là chúng ta phải nghiên cứu cái lý đàng hoàng rồi thực hành 6 tháng đầu năm, sau hai pháp 6 tháng, sau đó mới thực hành thêm 3 pháp nữa.
Cái đó là thực hành, cái đó nôm na kêu là sao? Cái đó cái nôm na
tuần tự
nó phải thực hành đúng.
Thực hành đúng theo tuần tự, phải nghiên cứu kỹ mới thực hành đúng.
Phải nghiên cứu kỹ, phải thực hành đúng pháp. Rồi gì nữa? Ngoài ra thực hành đúng pháp rồi còn cái gì nữa? Thực hành như thế nào nữa?
Là phải kiên trì với dũng tiến. Phải kiên trì với dũng tiến.
Rồi kiên trì
dũng tiến. Thầy hãy nắm pháp mà tu, lập dũng chí mà tiến, thực hành mà đạt. Thầy hướng dẫn rồi.
Còn gì nữa? Còn điều kiện gì khác nữa không?
Phải lập hạnh bảo.
Ông mới đang nói thực hành nè. Bây giờ mình thực hành là phải thực hành như thế nào? Bây giờ mình có pháp rồi mà mình nhận pháp rồi nè.
thì phải hành trong cái thức anh, hành cái thức của mình nữa.
Hành như thế nào? Bây giờ mình nói thấp thấp cái trái đã đi, mình đừng khoan nói cái cao. Bây giờ mình hành cái mà thấp thấp trước đi.
Là phải có nghiêm luật.
À, phải có nghiêm luật. Rồi gì nữa?
Rồi phải nghe băng thầy.
Quay vô chính mình để mình sửa mình.
Rồi bây giờ để bắt đầu lại từ từ nha. Nhận pháp tu thiền. Thì bây giờ mình tu pháp này là pháp tu thiền. Mình nhận được cái chân pháp tu thiền rồi đó, mình phải thực hành đứng đắn. Đứng đắn có nghĩa là gì? Đứng đắn này là mình lại có giờ, có giấc đàng hoàng, có chương trình đàng hoàng, có trật tự đàng hoàng. Người ta dặn sao mình làm vậy? Không? Mỗi ngày là làm điều đặn, làm đứng đắn. Nên là đứng đắn là làm đúng đắn. Đúng đắn là mình phải nghiên cứu kỹ coi trong đó dặn cái gì. Chứ không nói tôi mới coi sơ qua tôi biết rồi. Tôi làm mà tôi hồi coi là thấy trật lắc hết trơn mà mình không hay. Khổ là khổ đó. Nếu mà biết mà mình làm sai á, thì cái đó mình có cơ hội mình sửa. Nhưng cái vấn đề á, nhiều khi mà mình làm sai mà mình không biết á, thì mình có thể kéo dài cả cuộc đời mình như vậy á, mình làm sai cái pháp mà cả cuộc đời vậy á, rồi cuối cùng kết quả nó như thế nào thì cái đó mình cũng biết rồi, phải không? Nếu cái pháp nó hay mà mình làm không có đúng á, thì cuối cùng nó như thế nào á, thì mình biết rồi. Mà muốn làm đúng á, là phải coi tới coi lui coi mình làm có đúng thiệt không, hay là có cái gì thiếu sót không. Chứ nhiều khi mình nghĩ y á, mình cứ người ta chỉ mình ngay lúc đầu mình cứ theo đó mình làm, nhiều khi cái những cái làm sai mình làm sai quen rồi mình cũng thấy nó là sai nữa. Khổ vậy đó, cái đó là cái nguy hiểm nhất á, chứ không phải là mình muốn làm sai, nhưng mà tại vì mình không có nghiên cứu kỹ mình làm sai, chứ không phải là tại mình cố ý làm sai. Đâu có ai ngu dại gì bỏ thì giờ mà làm sai pháp. Nhưng mà mình làm sai mà mình không hay thì cái đó mới là nguy hiểm. Còn thực hành mà không có đứng đắn á, thì mình biết rồi. Bữa làm bữa không, bữa đúng giờ, bữa sai giờ, có bữa làm ít, bữa làm nhiều. Cái đó là mình không có đứng đắn, không có đàng hoàng. Còn làm đúng đắn á, thì phải học, phải nghiên cứu à. Coi tới coi lui à, chứ không phải làm nói tôi tu mấy chục năm tôi biết hết rồi đó. Khỏi cần kiểm gì hết á, tự kiểm đi. Thì lúc đó mình hành đúng đắn, mà hành đứng đắn thì tâm thân mới được an lạc. Thì lúc đó mình mới có cơ hội hiểu được cái nào đúng, cái nào sai. Mới biết được cái đường nào đúng, đường nào sai. Mới biết là chơn tà ra sao. Thì lúc đó mình nhận được cái pháp thiền là mình phải làm trước hết là phải làm đúng đắn. Và làm đúng đắn. Hai cái. Đại nguyện chân hành tâm thức giác. Cảm minh đời đạo sống đời đời. Đại nguyện chân hành. Mình phát cái đại nguyện chân hành là trước hết cái căn bản nhất, thấp nhất của cái chân hành đó, là mình hành được cái chân pháp. Phải hành cho nó đúng đắn. Hành cho nó đúng đắn. Hành cho nó đứng đắn. Rồi thứ nhì á, là mình phải là người thật tâm tu hiền. Để hết cái tâm mình tu thiệt á, chứ không phải tu giỡn à. Không phải tu chơi à, tại ông thầy ông cứ kể nói ra nhiều cách tu lắm à. Tu giỡn, tu chơi, tu thử, tu tà tà, tu u ơ, tu ẹ ạch, đủ thứ, đủ kiểu tu á, chứ không phải là một thứ tu. Nhưng mà cái quan trọng á là người tu á là phải thành thật. Mấy bạn đạo nào mà không có phát biểu xin yêu cầu tắt mic giùm tôi nha. Người tu phải thật tâm tu thì mới có cơ hội tiếp xúc được đến trời Phật. À, mình cần có cái sự thanh tịnh của khối óc mình mới tiếp xúc được với cái thanh quang của trời Phật. Thì lúc đó mình mới dễ thực hành cái Phật Pháp. Phật Pháp chân hành tâm tự tại, dở hay hay dở thức từ hồi. Nên mình thực hành cái chân pháp của Phật Pháp á, là mình phải thật tâm. Thật tâm mình để hết cái tâm sức mình vô trong đó mình hành. Thì lúc đó mình mới mong mà mình đạt được cái sự thanh tịnh. Thì cái óc mình nó mới liên hệ, cái luồng điển của mình nó mới liên hệ với Phật tiên ở bên trên được. Mới chiếu cho mình được. Thì mình mới tiến. Chứ mình tu cái pháp này là một cái chân pháp, mà cái này là Phật Pháp. Phật Pháp là của chư Phật ban chiếu xuống cho mình. vẫn luôn luôn hỗ trợ cho mình hàng ngày hàng giờ hàng phút. Mà nếu mà mình không có liên hệ được với chư tiên chư Phật á, thì cái chân pháp của mình á, làm cũng ị dài dạch vậy thôi chứ không có tiến được. Mà muốn liên hệ được á, thì phải dồn lên trên khối óc của mình, nó phải thanh nhẹ, nó phải thanh tịnh. Chứ mình rước động vô thì không có bao giờ mình liên hệ được với trời Phật á, chứ hành ra mình không có tiếp xúc được, không có tiếp xúc được cái thanh quang. Không có tiếp xúc được thanh quang thì khó thanh nhẹ đó. Mình sống ở cõi đời động loạn này biết bao nhiêu sự trần trược nó bám. Mà nếu mình không có tiếp xúc được với thanh quang thì mình không có được thanh nhẹ. Mình ra phải thật tâm, mình lo, mình quay về bên trong mình. Những cái căn bản gì mà thầy đã dạy cho cái người tu thiền thì mình phải ráng áp dụng. Ông nhắc nhở rất là nhiều. Ông nhắc cái gì? Ông nhắc người tu thiền là phải làm sao? Phải cấm cái gì? Cái gì thiệt ra cấm có chỉ làm bí với cấm làm thầy thôi. Nhưng mà có nhiều cái cấm nữa mà không có nói ngay lúc đầu là cấm cái gì. Có nhiều cái giới cấm khác mà không có nói ngay lúc đầu mà sau đó nghe kỹ rồi thấy là không nên làm là cái gì.
Cấm cao ngã mạng,
anh bảo. Ừ, gì nữa? Cấm mấy cái mà thường phạm nhất á.
Dạ thầy, em là thấy quan trọng nhất là hướng hạ, hướng ngoại thị phi, là hốt rác, là cái đó là điều quan trọng của người tu á.
À, thì cái đó là cái căn bản người nào cũng vấp phải. Cái đó mà cái đó, ai mà dễ nhất là giờ mấy cái đó cũng thấy à. Cái thị phi là dễ bị dính nhất. Cái lo chuyện người ta là dễ bị dính nhất. Xen vô chuyện người khác cũng dễ bị dính nhất. Cho nó là phàm tánh thì nó làm mấy chuyện đó không à. Thấy không? Phàm tánh là nó chỉ làm mấy cái chuyện đó thôi. Rồi gì nữa?
Phải sửa tâm cho sạch.
Sửa tâm là cái đó lập hạnh á. Thì bây giờ mình sửa, mình phải biết mình sửa cái gì chứ. Thì sửa mấy cái mà mình thường phạm, người phạm hay phạm á, là sửa mấy cái đó trước.
Việc con ma làm biến nữa.
Làm ma làm biến là ngay lúc đầu đã chặn rồi. Cái đó là ngay lúc đầu đã chặn rồi. Nếu mà làm biến thì vô đây khỏi gì, mất thì vô ích. Cái đó là ngay lúc đầu rồi. Nhưng mà lúc sau này là nghe băng thầy mới thấy thầy nói cái những cái gì không nên làm. Thì đó, cái như anh Tiến nói nãy là thị phi nè, xen vô chuyện của người khác nè, rồi gì nữa. Còn mấy cái dễ phạm lắm. Mấy cái nào mà dễ phạm nhất á, mình xét mình
sửa pháp đó, sửa này kia cũng đâu có được đâu.
Rồi sửa pháp thì cái đó cũng ấy đi, có người sửa người không. Có nhiều cái mà ai cũng dính phải đó. Là cái gì? Ai cũng dính phải hàng ngày ấy, chứ đừng có nói là lâu mới làm lần.
Hàng ngày hay hướng ngoại á.
Hả?
Hay hướng ngoại.
Hướng ngoại, hướng ngoại rồi giờ làm gì? Làm gì nữa? Hướng ngoại là đương nhiên rồi đó. Mở mắt là hướng ngoại rồi.
Hay
quay. Cái nữa. Với thầy bắt lúc đầu vô tu thầy không có bắt ăn chay, nhưng thầy dần dần mình tu riết là mình đi đến đường hướng ăn chay, thì mình đem cái nặng vô người mình đó là tự động.
Thì cái đó là nó tùy theo trình độ, thầy không có bắt, đạo pháp cũng không có bắt, nhưng mà cái đó tùy theo trình độ thức tâm. Nhưng mà có nhiều cái á vô là phải coi chừng liền, là ai cũng phải phạm phải hết. Là cái gì dễ lắm, cái đó là dễ làm, dễ phạm lắm.
Dạ em có ý kiến là không nên nói những chuyện của người khác.
Quan trọng nãy mình nói rồi là không có xen với chuyện người khác, nói chuyện người khác là thị phi, cái đó nói rồi. Còn chuyện gì nữa?
Cấm khẩu.
Hả?
Cấm khẩu.
Không thấy cái sai của mình nhanh bao.
Cái gì mà dễ phạm nhất á, mà rất là nhanh, không cần thời gian.
Em cứ
nghĩ xấu cho người khác.
À, nghĩ xấu cho người khác, cái đó là nhanh lắm à. Nghĩ xấu cho người khác là nhanh lắm á. Chút xíu à, cái tư tưởng mình phóng đi một cái là xong rồi đó. Mà nghĩ xấu cho người khác là bị cái gì chứ?
Em có ý kiến.
Nghĩ xấu cho người khác là bị cái gì chứ?
Là bị trượt, cái rước trượt vô anh.
À, rước trượt rồi nó ở trong người mình á, mình rước trượt ở ngoài vô rồi cái gì ở trong người mình á, nó làm cái gì trong người mình tác động liền.
À, ở trong đây nó
nó tu khó lắm mà nó tự vì trì trệ không tu được.
Có cái gì khác nữa?
Em
có cái gì khác nữa khi
cái
mà
cái đầu óc nó không có được ổn định á anh.
Nó không ổn định là một chuyện rồi, cái chuyện gì nữa? Nó hại cho
nó
cái
bị phân tán bị phân tán đó.
Rồi nó không có hại cho thân, nó hại cho cái thân mình chỗ nào?
Dạ sinh ra tạc khí.
Tạc khí trong người mình.
Sinh ra tạc khí.
Tiết ra độc tố. Tiết ra độc tố lâu ngày nó thành bệnh gì?
Bệnh ung thư.
Lâu ngày thành bệnh nan y.
À, thành bệnh nan y, nó tiết ra cái độc tố. Mỗi ngày chút nó tiết ra, mỗi ngày mình phóng một cái tư tưởng xấu là nó chiết chút độc tố, phóng tư tưởng xấu là nó chiết chút độc tố. Mà cái người mà phóng cái tư tưởng xấu cho người khác á là phóng ra tà khí, phải không?
Dạ.
Mà trời Phật có làm chuyện đó không?
Dạ trời Phật không có làm cái chuyện đó, lúc nào cũng kêu mình là làm hiền.
À, là mình phải thống nhất. Mình hít thanh khí của trời đất á, thì mình phải phóng ra cái gì?
Phóng ra thanh khí điển.
À, phải đóng góp lại bằng thanh khí điển chứ đâu có đóng góp bằng tà khí được.
Dạ.
Thì bây giờ mình đi con đường chân là mình phải đi con đường của trời Phật làm chứ. Mình đâu có thấy mình đi muốn sau này để thành trời Phật, để cứu độ chúng sanh. Mà bây giờ mình phát ra những cái toàn là ác ý không là làm sao ngày nào mình mới làm được cái chuyện đó. Rồi bây giờ thầy gom gọn những cái điều mà mình cần phải làm ở đâu? Thầy gom gọn những điều mà mình làm cái kim chỉ nam để cho mình tu theo á.
Trong 10 điều tâm niệm, 10 điều tâm đạo.
10 điều tâm đạo thì mình phải theo đó. Mình phải nhớ trước hết là mỗi ngày mình học, phải học lại để mình nhớ cái 10 điều tâm đạo là cái gì để mình theo đó. Cái đó là cái kim chỉ nam. Cách chỉ cho mình con đường tu luyện chứ đâu phải có cái pháp này là xong đâu. Cái pháp này là chỉ cho mượn cái chổi thôi. Rồi sau đó phải biết quét nhà, phải biết làm sao cho nó khỏi nhà, nó khỏi dơ. Thì cái đó là chuyện đó mình phải làm thêm chứ đâu cái pháp. Cái pháp đâu có chỉ, mà cái những cái lời giảng của ông thầy có dặn, có chỉ, có phân tích. Thì cái đó mình phải làm theo. Mình muốn tu chơn hay là mình tu theo tà. Tu theo chơn là tu theo con đường chơn chánh, theo con đường chơn lý mà thầy đã vạch ra đó. Thì mình phải theo mấy cái đó thì mới mong là mình được thanh nhẹ. Rồi bây giờ tu thật tâm tu phải không? Thật tâm tu mới được, mới đạt được pháp lành và phát triển. Duyên lành tái ngộ trí thanh cao, ngộ pháp chân hành duyên đạt thức, diền mối thâm sâu thành đại nguyện, pháp lành tận độ triển thanh xuyên. Thì mình nhận được một cái pháp lành rồi, bây giờ mình phải thành tâm tu học. Rồi trong những cái pháp của mình á, nó có một cái pháp nó rất là quan trọng. Là pháp nào?
Pháp niệm Phật.
Niệm Phật nó giúp ích cho mình làm gì?
Nhất là mình hướng thượng để mình niệm Phật, để mình gom điển lên bộ đầu. Thứ hai nữa mình dời cái chân tâm lên, với lại tạo cái chấn động lực trong toàn cơ thể mình.
À, thành ra cái người mà chân hành á, giai đoạn đầu á, là phải biết niệm Phật. Nếu mà mình chân hành á, mà mình không biết niệm Phật á, thì nó không phải là chân hành. Cái tâm mình á, dễ xuyên xẹo lắm, mình không có sửa nó được. Thì muốn niệm Phật á, thầy nói là phải lập lại cái thời khóa biểu trung thành với chính mình. Cái thời khóa biểu mà tự mình làm ra á, mình phải noi theo. Mỗi ngày á, mình học như thế nào, mỗi ngày mình học như thế nào là mình phải cố gắng là vậy đó. Mỗi ngày mình phải làm cái gì mà thời khóa biểu mình đặt ra là mình phải theo. Mình phải thích trung thành với chính mình, phải không? Cái thời khóa biểu mình đặt ra mỗi ngày mình phải luyện cái niệm Phật giờ nào đó là mình phải theo, mình phải làm. Thầy nói nè, lập lại thời khóa biểu trung thành với chính mình. Ngoài niệm Phật không có gì nói cả. Cái ý ông muốn nói gì ạ? Ngoài niệm Phật không có gì nói cả. Cái ý ông muốn nói gì?
Dạ thầy, em nói là ý thầy nói ngoài niệm Phật ra rồi đó là chỉ có răng kề răng co lưỡi mà hướng thượng thôi.
À, nghĩa là ngoài cái việc mình niệm Phật ra, trong ngày mình không có cái gì để nói hết. Không có cái gì đáng nói hết. Cái gì cần nói thì nói thôi chứ. Thiệt ra ngoài những cái chuyện không cần thiết đâu có gì đáng nói. Cái ý ông muốn nói là cái niệm Phật là quan trọng, là phải niệm hoài là vậy đó. Ngoài niệm Phật không có gì nói cả, thì mới mong nắm vững tình thế tiến thân. Nếu mà mình làm được như vậy á, thì mình mới mong nắm vững cái tình thế mà tiến thân. Niệm Phật thường xuyên chuyện tối cần. Niệm Phật thường xuyên là cái chuyện tối cần. Giữ tâm thanh tịnh, trí căn văn, bền tâm vững chí, đi đường đạo, trí ý chân hành, tự xét phân. Đó, cái đó là cái lúc đó cái trí ý mình mới chân hành. Mình ra ngoài cái việc mà những cái chuyện không cần nói thì thôi đừng bớt nói đi. Không có ích lợi gì thôi, nói ra làm gì. Để thì giờ đó mình niệm Phật. Niệm Phật thường xuyên chuyện tối cần. Rồi mà cái chuyện niệm Phật thường xuyên á, mình biết rồi. Mình người thực hành á, thì thấy rõ cái chuyện này nó không có đơn giản. Cho nên mình mới cần phải có cái cách luyện niệm Phật hàng ngày. Là mình trong cái khóa này, những người nào đã theo dõi lâu thì đã biết rõ cái đường lối như thế nào. Còn những người nào mới vô thì thường thường đã không có được cái cơ hội nghe cái đó. Thì giờ cũng nhắc lại sơ sơ là mỗi ngày phải có dành một cái chỗ thanh tịnh, êm ả, đúng giờ nào đó. Kiếm cái chỗ nào thanh tịnh, êm ả để mình khỏi cái bị chi phối đó. Thì mình ngồi một chỗ, đừng có cho lục căn lục trần vạn linh trong này nó làm chuyện gì hết, không có cho nó làm gì, giờ đó là cho nó miễn hết những cái chuyện đời rồi. Vô đó là chỉ ngồi luyện niệm Phật thôi. Thì khi mình, trước khi mà niệm Phật á, mình mới chuyển ý. Chuyển ý như thế nào? Khi mà mình niệm Phật á, thì mình chuyển ý từ mình tập trung ngay đỉnh đầu, rồi mình chuyển ý như thế nào?
Trong giờ mà niệm Phật á, chuyển ý là bắt lục căn lục trần là nó giờ này giờ của chủ nhân ông, niệm Phật theo lệnh chủ nhân ông, chuyện ngoài là không có hướng ngoại, là bắt nó chủ theo niệm Phật.
Rồi gì nữa?
Rồi bắt hạ thừa, không qua là không hướng dục nữa, là phải hướng thượng, phải niệm Phật theo lệnh chủ nhân ông. Nên hướng thượng là lên đỉnh đầu, không có là hướng dục.
Tập trung ngay trung tim chân mày.
Nên bảo chuyện ấy là các người phải niệm Phật theo tôi hoặc là theo chủ nhân ông.
Ừ, đúng vậy á. Đúng vậy, đúng cái câu chuyện ý là như vậy. Mình phải chuyển ý cho toàn thân. Để tôi cho nghe cái này nha. Để tôi cho nghe cái này. Mấy bạn đạo nào mà không có nói chuyện thì nhớ tắt mic giùm nha. Tại nó trong nhà nó có tiếng động dữ lắm. Để cho cái nghe cái này để nhắc lại cho bạn đạo.
Thầy niệm Phật thì nói là chủ đi đâu có đủ không hay là phải?
Coi video nha.
Thầy niệm Phật thì nói là chủ đi đâu có đủ không hay là phải? Thầy thấy như là cái gì cái ân hàng cuối cùng phải chủ vào 6 cái việc.
Không, 6 cái việc đó đối với mấy người mới tu thôi. Bây giờ mình tu lâu, mình chỉ niệm ngay trung tâm bộ đạo. Và mình chuyển xuống ở dưới này, bắt nó phải niệm Phật như chủ nhân ông. Thì cái tánh sân nó mới diệt, tánh nóng nó mới diệt. Vì nó hướng ngoại quá, nó nóng. Mà bây giờ anh hướng nội bắt ở trong này nó niệm Phật. Thôi, nó không có ngó chuyện bên ngoài nữa đâu mà nóng. Bắt bây giờ anh chia ra hai khối. Anh thấy rằng tay chân là lệ thuộc dưới quyền sáng suốt của anh điều khiển, anh thấy phải không? À, còn ở trên này anh niệm Phật, anh đem lên đỉnh đầu được, mà tại sao anh không có thể đem xuống dưới này để dạy cho chúng nó niệm Phật thay vì cho nó phát ra những cái âm thanh nặng trược? Bắt nó niệm Phật thì cái thức hòa đồng nó mở rồi, cái tâm thức nó mở rồi, nó không có nói chuyện hung hăng.
cái ý mình niệm mình trụ ở trên đỉnh đầu như là còn làm sao
để... Thế mình phải chuyển bắt nó như vậy. Nhưng mà các người phải niệm như tôi.
Nói,
nói trong miệng ý anh nữa phải niệm tôi mới cho đứng dậy, phải niệm tôi mới cho ăn cơm. Anh phải bắt nó làm việc theo lệnh của anh. Cái phần chủ nhân đâu có mắc mới gì, nó tu thì dễ lắm nhưng mà ở dạy ý nó khó, từ nó rúng sắp xuống khó nhất. Mà từ nó rúng sắp xuống mà nó niệm Phật thanh thản rồi đó, anh thấy như anh ngồi tòa xe với tất cả toàn dân của anh tu rồi thì nước anh nhẹ. Mà toàn dân không tu thì ở trên là không có làm gì nổi. Anh thấy không? Thành ra tôi mới làm ra cái băng Nam Mô Di Đà Phật. Để khi anh ngồi, anh vừa truyền cảm cho nó, kêu nó niệm. Và anh mở cái băng đó để cho nó bắt chước như thế. Thì anh nhiều bận, nhiều công việc làm trong ngày. Anh có thể, không có thể giúp, không thể bỏ dứt tất cả chuyện đời mà anh đi tu được. Thành ra tôi mới làm một cuốn băng Nam Mô Di Đà Phật cho mọi người để hỗ trợ cho lục căn lục trần thực hiện. Qua wow, cái ý của chúng ta bắt buộc nó phải nghe lời theo ông Tám như vậy. Tìm thời gian nữa.
Rồi. Thì khi mà mình vô mà mình ngồi mình niệm niệm Phật đó, mình phải chuyển ý xuống dưới, mình kêu các người phải niệm như tôi. Cái ý mình nghĩ ở trong đầu đó, các người phải niệm như tôi. Mà mình chuyển cái ý đó là cho toàn thân của mình. Ở trong đó là nó có lực căn lực trần, nó có tỳ kheo, nó có vạn linh ở dưới này bò bay mấy cửa, toàn nhất toàn thân đồng tu, toàn thân ấy, mình phải kêu tụi nó toàn thân nó phải đồng tu hết, mình phải chuyển ý xuống cho toàn thân nha, cho toàn thân mà mình làm như vậy đó thì mỗi ngày vô mình bắt nó niệm vậy á thì nó mới niệm Phật chung với mình thì mình mới có cơ hội tiến hóa. Còn nếu mà mình chỉ niệm mà để tôi nhớ, tôi niệm mà lâu lâu tôi niệm, tôi đi đứng nằm ngồi tôi niệm á, thì không bao giờ mình niệm được hết. Cả đời mình cũng chẳng niệm được cái gì, tại dưới này nó không biết niệm. Mà ở dưới này nó không biết niệm á, thì nó sẽ xúi mình đi làm những cái chuyện không cần thiết, những cái chuyện bậy không. Mình đã cái điểm này là một cái điểm quan trọng, thì ai cũng phải có một cái, có lỡ làm sai á, thì phải sửa lại, là phải lập một cái chương trình đúng giờ mỗi ngày á, giờ nào mình ít bị bận công chuyện, mình lựa cái giờ đó mình vô kiếm cái chỗ ngồi yên ả, không có ồn ào ha. Tại nhiều khi mình ở chung với gia đình nó cũng tiếng động này tiếng động kia, nó làm cho mình chi phối cái tinh thần, kiếm cái chỗ nào mình yên á, không có ai làm tiếng động, không có làm phiền gì mình á, để mình ngồi mình luyện niệm Phật. Mình cần cái sự tập trung, lúc đó mình mới mở băng thầy lên để cho bên trong này nó nghe theo, nó niệm theo cái chấn động lực đó. Mình phải chuyển cái ý, bắt tụi nó phải làm nó mới làm. Còn mình thiếu cái chuyện ý á, mình bắt nó làm á, thì nó không bao giờ làm á. Thì cái cuộc tu hành của mình cho suốt đời thì cũng vậy thôi. Không có sửa đổi được cái gì hết. Mình tưởng mình làm được cái gì mà không làm gì. Này nói trong một cái quốc gia, có một cái mình phần hồn tu, mà cả nước nó không tu, thì làm sao mà thành công được. Thành ra cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Thì để cái băng đó mình niệm chậm theo cái tiếng niệm của thầy đó. Rồi mình phải tưởng về Đức Phật. Mình niệm Phật mà mình không có biết tưởng Phật á, ai chiếu cho mình? Niệm Phật là mỗi cái niệm Phật của mình, trong suốt thời gian niệm Phật của mình đó, là phải tưởng tới Đức Phật. Đức Phật nào cũng được, tưởng tới Đức Di Đà hay Đức Phật nào cũng được, mà phải tưởng tới Phật, không có tưởng tới chuyện đời nữa. Rồi lúc đó mình mới theo dõi coi tụi nó, lúc mà mình bắt nó làm như vậy á, thì nó hướng mình đi đâu nè. Có đứa này nó rủ chân nhắc nó lát này đi chợ nè, chút nữa phải giặt đồ, chút phải rửa chén, chút phải lo cái gì á, thì nó nhắc đủ thứ chuyện đời á, là mình biết nó lái mình đi rồi đó. Thì mình mới hướng nó vô trở lại được. Thì bắt đầu 5 phút thôi, là trong vòng 5 phút mà thế nào nó cũng lái đi à. Nó lái đi là mình biết mình, tụi nó chưa có chịu niệm Phật. Thành ra mình phải bắt nó niệm. Niệm tới chừng nào mà trong vòng 5 phút mà nó không có lái cái tư tưởng mình đi ra ngoài nữa, thì mình tăng lên 6 phút. Lâu lâu vậy đó, coi theo dõi một thời gian dài coi nó có lái mình đi nữa không. Chừng nào nó không lái thì cho lên 6 phút thôi. Mà lên rồi 6 phút phải giữ 6 phút đàng hoàng. Không có cần phải lên lẹ 10 phút, 20 phút, 1 tiếng liền. Nhưng mà ngồi phóng tư tưởng ra ngoài, ngồi vô ích, mất thì giờ. Tu mà đừng có làm mất thì giờ. Làm cái gì đáng cái đó, 5 phút là 5 phút. Cái đó mới kêu là chân hành. Cái đó là cũng thuộc loại chân hành đó, hành đàng hoàng đó. Thành ra niệm Phật lập lời một thời khóa biểu trung thành với chính mình. Ngoài niệm Phật không có gì nói cả. Niệm Phật thường xuyên chuyển tới cần, giữ tâm thanh tịnh, trí cân phân, bền tâm vững chí đi đường đạo, trí ý chân hành tự xét phân. Đó, niệm Phật thường xuyên á, thì mình phải luyện nó mới đi tới thường xuyên được. Mình không luyện á, là mình chỉ bị gạt thôi à. Nói tôi niệm cả ngày không có niệm được mấy câu đâu. Giữ tâm thanh tịnh, mình niệm Phật thường xuyên mình mới giữ tâm thanh tịnh được. Cái người mà giữ tâm thanh tịnh là mới đi tới cái chân hành. Bền tâm vững chí đi đường đạo, nghĩa là mình phải bền tâm vững chí đó, khó, không phải là đạt liền. Nhưng mà mình phải làm hoài vậy. Lúc đó cái trí ý mình mới chân hành được. Rồi, bây giờ có câu hỏi là mình thực hành chánh pháp và phải làm sao? Thầy có nói là thực hành chánh pháp thì phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên. Dứt khoát thực hành trong thức giác, bình tâm thực hiện duyên trời độ, chân hành đứng đắn niệm Nam Mô, quy hội tâm linh rõ tiến trình. Đó, nó cũng có nhắc về niệm Phật. Thì lúc đó mình mới mong có ngày dứt khoát được thất tình lục dục, thì nó cũng nằm trong một trong của 10 điều tâm đạo, thì nó cũng có cái đó.
Thầy Bảo ơi,
à?
Cho em hỏi một tí chỗ niệm Phật, chỗ này em đang bối rối. Cái lúc mình niệm Phật ấy, thì mình tưởng đến Đức Phật Di Đà này. Nhưng mà em hỏi là Đức Phật Di Đà thì tưởng cái hình dáng ảnh thì em chưa hình dung lắm. Thì tưởng làm sao? Tưởng đến ảnh tượng Đức Phật Di Đà này hay là như nào?
Cái câu này thì cũng có nhiều người đặt cái câu hỏi này, tại vì rất đơn giản, lại tại vì người phàm á, khi mà mình tưởng tới cái gì á là mình phải có cái hình ảnh để cho mình tưởng tới, phải không?
Vâng.
Rồi bây giờ mình khi mà mình tưởng tới ông trời á, mình tưởng sao? Ông đâu có hình ảnh.
Vâng.
Nói không, khi mình tưởng tới ông trời anh tưởng sao?
Vâng. Thế
mình chỉ nghĩ đó, mình chỉ cần nghĩ tới ông trời á là cái tâm mình nó đi tới ông rồi.
Vâng.
Mình nghĩ tới cái đấng tối cao là tự nhiên cái tâm nó hướng về cái chỗ đó rồi. Bây giờ mình đâu có biết mặt ông Phật đâu, hình vẽ người ta vẽ cũng đâu có trúng. Mình đâu có biết mặt Phật nào là Phật nào đâu. Phải không? Bây giờ cái ý mình tưởng tới Phật Di Đà là tự nhiên cái ý mình nó chạy về đó rồi. Chỉ cần trong cái ý mình tưởng tới Phật Di Đà nó về đó rồi. Chứ không có cần mà mình phải tưởng tới cái, nghĩ tới cái mặt mũi ổng ra chi như thế nào. Nếu mà thấy khó quá, mình nghĩ tới cái đấng thanh tịnh.
Vâng.
Đức Phật. Nếu mà mình thấy khó quá. Còn nếu mà mình không có thấy khó, mình nghĩ tới Đức Phật Di Đà. Thì mình chỉ trong ý mình nghĩ tới Phật Di Đà là cái tâm mình. Nghĩ tới Phật Di Đà là cái điển mình nó đã chạy tới đó rồi. Nó nhanh lắm. Nó không cần biết địa chỉ. Nên chỉ cần biết cái tâm mình hướng về đó là chạy tới đó rồi. Bởi vậy mới nó quyền diệu. Cũng như mình nghĩ tới ông trời á, mình đâu biết mặt mũi ông đâu. Mình nghĩ tới ông trời là chạy về ông. Mình nghĩ tới đấng cha lành. Ông có nhiều tên lắm. Muốn kêu ông bằng cha lành hay là ông trời, hay là kêu thượng đế, là ngọc hoàng thượng đế gì, nó cũng chạy về ông à. Là tất cả là do tâm. Rồi cái tâm mình hướng về Phật Di Đà, mình chỉ vô là mình nghĩ tới, tưởng tới Phật Di Đà là tự nhiên nó chạy về đó. Không cần phải tưởng rõ ràng cái mặt mũi ông ra đâu, ở thế gian đâu có ai biết mặt mũi ông ra sao.
Cứ tưởng là TV hình ảnh gì rồi làm sao nghĩ bao giờ ra
được. Đâu có ai biết, thế gian này đâu có ai biết mặt mũi ông Phật nào ra sao đó, toàn là hình người ta vẽ lại không à. Đâu có đúng. Mình nghĩ tới cái tên Phật Di Đà, cái tâm mình nghĩ tới Phật Di Đà là nó chạy về đó. Giờ tâm mình nghĩ tới Phật Thích Ca thì nó chạy về Đức Thích Ca. Tâm mình nghĩ tới Đức Phật Quan Âm thì nó chạy về Quan Âm. Nó quyền diệu cái chỗ đó đó. Tâm tưởng sự thành nó vậy á. Tâm mình hướng về cái đâu thì nó chạy về đó. Thấy không? Mà trong lúc mà mình niệm Phật á, là cái tâm mình nó phải hướng về Phật á, thì nó không có chạy về bà. Nếu mà anh không hướng về Phật thì thế nào nó cũng kéo anh về đời. Mình ra cái tâm mình phải, thay vì để cho nó nghĩ bậy bạ thì mình ráng luyện cho nó tưởng tới Phật, tại vì không phải dễ. Tại vì lâu nay nó đã hướng về đời rồi, bây giờ mình bắt nó hướng về Phật không phải dễ. Thành ra mình
phải, Từ đâu giờ em cứ nghĩ, em cứ nghĩ tượng Phật Di Đà, em cứ nghĩ hình dung là lúc kỳ được hình tượng họ vẽ ra ngoài
có biết quá. Là Đức Phật mình biết là Đức Phật Di Đà là người đã truyền bá cái pháp Nam Mô Di Đà Phật xuống thế gian là được rồi.
Vâng.
À, mình tưởng tới là nó tới à? Hay gì nó nghĩ tới chuyện đời? Nghĩ tới những Đức Phật đã khổ hạnh tu thành đạt, tu tới thanh tịnh. Được rồi.
Vâng. Cảm ơn anh Bảo.
Không có gì. Rồi mình cái biết, mình biết là cái pháp mình là khứ trượt lưu thanh, mình thực hành chân pháp là mình phải biết là cái pháp này khứ trượt lưu thanh, thành ra mình phải áp dụng đúng pháp, nghĩa là tự giải tỏa từ trượt tới thanh, là biết mình là đang sống trong cái cõi trần trượt, bản thân mình cũng trần trượt, mình mà mình mượn cái pháp này để giải tỏa cho mình khứ trượt lưu thanh, nghĩa là giải tỏa cho mình từ trượt tới thanh, mình áp dụng cái đó là mình không có rước trượt vô nữa. Là mình lo giải tỏa thôi, lo thanh lọc thôi. Ngày ngày mình lo thanh lọc, giờ giờ mình lo thanh lọc. Thì lúc đó là mình đang hành cái chân pháp, mình đang chân hành đó. Chân hành là mình lo giải tỏa, lo thanh lọc, từ trượt tới thanh. Cái đó là cái giai đoạn thấp đó, nó cũng là chân hành đó. Cái người chỉ biết nghĩ tới thanh lọc mình thôi. Ngày ngày thanh lọc, giờ giờ là nghĩ tới thanh lọc mình thôi. Biết là mình còn ô uế, mình ra phải lo thanh lọc mình thôi. Quý pháp chân hành duyên đạt thức, hồi sinh sống động tự mình yên. Thì đó, mình quý pháp này. Cái pháp này là một cái chân pháp, mình rất quý nó. Mình trân quý nó thì mình phải làm đúng những cái gì mà bề trên dạy. Nghĩa là mình, nó giúp cho mình khứ trượt lưu thanh. Thì mình phải ráng giữ cho mình thanh đi, đừng có rước thêm trượt nữa. Mình mượn cái pháp này để quét rác, mình đừng có hút rác vô nữa. Rồi mình mượn cái chổi này mình quét ra lại, mất thì giờ. Học thanh giải trượt, thức chân hành. Khi mình lo mình học cái thanh thôi, mình giải cái trượt thì cái thức mình nó chân hành, nó đang hành trong cái chân đó. Thì khi mà mình thành được cái chân chân pháp rồi đó, thì lúc đó mình mới chuyển ý cho lục căn lục trần, mình vạn linh ở trong này mình dạy nó, mình mới thuyết cái thật cái chân hành nó như thế nào, mình mới nói lại cái thế nào là chân hành cho tụi nó nghe. Thành ra có câu kệ của thầy nói là thuyết thật chân hành trí sáng thay, khai thông muôn nẻo triển hàng ngày, là mình phải dạy cho lục căn trần đồng thức giác càng ngày càng minh mẫn thêm thì mới nhận rõ được chân lý, tức là sự thật không bao giờ thay đổi. Thì đó phải dạy cho lục căn trần, mình phải thuyết cho nó là cũng đi trong cái chân hành đó. Rồi có một cái cũng như nãy các bạn cũng có đóng góp là mình phải kiên trì không có chán nản. Phải kiên trì không chán nản, nhiên hậu mới thành đạo. Bằng lòng thanh tịnh tự chân thành, giải quyết tâm linh tự tí nhanh. Giải đãi không còn tâm hiếu đạo, càng khôn quy một tự nhiên thành. Nghĩa là bằng lòng thanh tịnh tự chân thành. Mình bằng lòng mình thanh tịnh thì lúc đó là mình trở về cái sự thanh tịnh của mình, là mình đang chân hành đó. Mình giải quyết tâm linh tự tiến nhanh, những cái gì rắc rối nó đến với cái tâm linh mình đó là mình lo mình giải nó ra hết. Giải đãi không còn tâm hiếu đạo, như là mình không có còn mà giải đãi như là trì trệ làm cho có chừng, không còn kéo làm biến. Càng khôn quy một tự nhiên thành đó, thì mình đang chân hành đó, là mình không có được chán nản. Đường đạo chân hành không gián đoạn, thanh thoát tự tu tự xét tâm. Là cái đường đạo của mình á, nếu mà mình chân hành á, là không có cho gián đoạn, không phải tu một thời gian là nghỉ một thời gian mấy tháng mấy năm rồi quay trở lại tu, không phải vậy. Cái đường đạo là chân hành là phải đi liên tục, không có gián đoạn mới gọi là chân hành. Còn mình tu là có bữa làm bữa nghỉ, không có được, không có cho nó gián đoạn, nó phải liên tục vậy nó mới giải xong. Cái đường nó dài mà rác thì nhiều, mà mình không có liên tục á là mình không có giải nổi, mất thời gian vô ích. Mà mình cũng phải kiên nhẫn nữa, tại vì nhiều khi cái nghiệp duyên nghiệp lực của mình nó cũng lôi cuốn mình. Mình cũng phải học nhẫn, mình có pháp nhưng mà mình cũng phải nhọc nhẫn, mình cũng phải chịu đựng, mình cũng phải nhịn nhục. để chờ cho nó qua, chờ cho cái giai đoạn khó khăn đó nó qua, cái nghiệp đó nó qua cái đoạn đường đó rồi á, thì lúc đó nó mới yên. Thầy có viết là người tu thiền mà gặp phải duyên nghiệp thì phải kiên nhẫn để đi hết một đoạn đường đã quy định thì mọi việc sẽ xong. Nhưng cái đoạn đường đó quy định là mình phải qua hết cái đoạn đó để mình học và mình giải cái nghiệp của mình, thì mình phải cũng phải chấp nhận thôi. Nhiều khi nó kéo dài, nó không có thấy, nó không có dứt, nhưng mà người tu phải nuôi cái dũng chí, mà nuôi cái sự kiên nhẫn, nhịn nhục, chấp nhận để cho chờ cho nó qua thôi. Hành trình tiến hóa rất chông gai, hành triển khai thông giải nghiệp trần, thực hành tham dục không giao tiếng, kiên nhẫn chân hành tự tiến lần. Cái đó là cũng là nằm trong cái chân hành đó. Kiên nhẫn chờ nó qua cũng là chân hành. Thì chân hành nó cũng không nên quanh co và bóp méo sự thật, từ việc lớn cho đến việc nhỏ cũng đều thông suốt. Khai thông thì phải chân hành tiến, cảm nghĩ lôi thôi sẽ tạo viền. Thì lúc đó lúc nào mình cũng giữ một cái đường lối, một lập trường, thẳng thắn một đường. Đi tìm sự thật thì không có bóp méo sự thật. Và mình đi lên một chút nữa thì mình muốn chân hành thì mình phải có cái tinh thần phục vụ thành thật và dứt khoát. Cái đó là cần thiết. Triền miên phục vụ đạt chân hành. Mình triền miên phục vụ mình mới đạt được cái chân hành. Hồi nãy là mình chỉ tập để đi trên con đường chân hành. Bây giờ mình muốn đạt được cái chân hành đi lên đền cao hơn đó, là mình phải triền miên phục vụ. Lúc nào cũng phải phục vụ cho chính bản thân mình, lo sắp dọn trật tự bên trong này, rồi có đủ pháp lực, đủ từ quan để phục vụ cho những người kế tiếp. Đó là mình trên con đường phục vụ. Triền miên phục vụ đạt chân hành, dứt khoát tu tâm chẳng cạnh tranh. Mình không có lo cạnh tranh với ai, mình lo chỉ phục vụ thôi. Tự mình thức giác hướng về thanh, giải trượt tâm tu tự thực hành, ý thức trời cao tâm thức tỉnh, tâm tu chất phát tự chân hành. Là mình phải chất phát. Người đặt thà có sao nói vậy, đừng có gạt mình nữa. Tại vì suốt cả cuộc đời của mình đó, mình đã gạt mình quá nhiều rồi. Bây giờ mình bước vô con đường tu, mình không có nên gạt nữa. Cái gì mình có mình nói mình có, cái gì mình không có mình không nói. Mình còn động loạn thì mình nói mình còn động loạn, để mình lo mình giải quyết. Giờ đừng nói là tôi thanh nhẹ rồi, tôi đạt rồi. Đạt những cái mà mình không có, không có thực chất. Thành ra mình tu là phải đặt thà chất phát, phải thành tâm phục vụ. Để cho mình đi tới cái sự thanh tịnh. Con người ta nó quá động loạn rồi. Bây giờ mình phải làm những cái giai đoạn đầu tiên, những cái bước đầu tiên mình phải làm đúng như vậy. Để từ từ mình mới lui về thanh tịnh, mình giải bớt cái sự động loạn của mình. Mình mới lui về thanh tịnh. Mà lui về thanh tịnh để làm gì? Để cảm nhận được cái thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình. Bề trên hàng ngày ban chiếu cho mình rất nhiều thanh quang, nhưng mà mình không có thanh tịnh, mình không có hướng về cái trung tâm điển quang của bồ đầu của mình, thì mình không có tiếp thu được. Thành ra mình không có chân hành được, mình không có mượn cái đó để hành lên cao hơn nữa được. Không có hành để trở về với cái chân tâm của mình được. Đại bi ban chiếu khắp nơi, chuyển giải nơi nơi, phân hành triển, tự thức chân hành, duyên thức giác, trì tâm tu luyện, đạt tâm, tùy tâm tu luyện, đạt tâm thân hiền. Đó thì mình phải ráng để mình lui về thanh tịnh, để thừa tiếp thanh quan của bề trên mới gọi là chân hành, chứ không phải là lo sống, tranh đấu với cái sự động loạn ở thế gian, không phải là chân hành. Chân hành là mình phải làm những cái giai đoạn đầu nãy mình nói đó. Thì từ từ mình có được chút thanh tịnh, mình hướng về trung tâm bồ đầu, mình ngự ngay đó nhiều hơn để mình thừa tiếp cái thanh quang của bề trên ban chiếu cho mình hàng ngày hàng giờ hàng phút. Rồi mình mới buông bỏ những cái nghiệp duyên mà nó đã bám vô trong cái tâm của mình. Không luyến tiếc nghiệp duyên nữa. Nghiệp duyên lận đận tâm không tiến, thức giác minh tâm tự nói liền. Đời đạo chân hành không luyến tiếc, mê lầm chẳng có tự mình yên. Thì lúc đó mình đời đạo, mình chân hành rồi đó, thì mình không có luyến tiếc cái chuyện đời nữa. Cái gì cái chuyện đời là chuyện tạm, không có cần thiết để mang vô trong tâm của mình. Thì đó từ từ mình mới tách rời ra, thì mình mới nhẹ. mình tu mình nhẹ thì lúc đó cái ý mình nó mới chân hành. Bây giờ mình đi lên cao hơn chút xíu nha. Nãy giờ mình đi mấy cái giai đoạn thấp ở dưới ha. Bây giờ đi tới cái ý của mình chân hành. Ý chân hành có nghĩa là gì? Thầy cắt nghĩa là ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát hướng về sư Phật. À, là mình không có luyến tiếc chuyện đời nữa rồi. Mình dứt bỏ những cái trần tâm nè. Mình không có ôm những cái chuyện trần tượng nữa rồi. Thì lúc nào mình cũng ý tưởng tới giải thoát hướng về sư Phật. Cái tâm mình chỉ nuôi dưỡng cái đó thôi. Lúc nào cái ý mình cũng tưởng tới cái đó. Lúc nào nha. Lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát hướng về sư Phật. Cái đó là cái ý chân hành đó. Quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tự quán thông chính mình. Cảm thức mỗi mỗi cũng về không. Là mình thấy rõ rồi đó. Mình quán thông mình thấy rõ rồi. Mọi sự trên đời này và là cũng về không hết. Vạn sự trên đời là không. Xuống dưới đây hai bàn tay không. Rồi cũng phải trở về hai bàn tay không. Chuyện đời nó không có gì quan trọng đối với mình hết. Lúc đó mình mới nhẹ. Còn chuyện gì ở đời mình cũng cho là quan trọng hết. Đó. Là lúc đó cái tâm mình nó nặng rồi. Tại vì chuyện đời lúc nào nó cũng có chuyện. Không có bao giờ mà nó yên hết. Đó. Mình phải quán thông cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả đều nằm trong Nam Mô A Di Đà Phật. Quán thông chính mình là mình hiểu rõ chính mình. Thì lúc đó mình mới cảm thức được mỗi mỗi cũng về không. Là cái gì nó cũng phải trở về không. Không có gì quan trọng đâu. Cuộc đời nó là tạm. Thì từ quan của chân tâm mới bộc khởi. Thì lúc đó cái ánh sáng trên bộ đầu của mình nó mới bộc khởi. Mình thanh nhẹ như vậy đó. Thì cái ánh sáng trên đầu mình nó mới bộc khởi. Cái ý lực mình mới thanh nhẹ được. Lúc đó thanh nhẹ là mình chỉ nghĩ tới đâu là nó đi tới đó. Là cái ý lực mình nó nhẹ rồi. Nó không có nặng nữa. Mình tưởng tới đâu là nó đi tới đó. Cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng. Ổn định thì mới không còn dính dấp đến tiền tài danh vọng nữa. Ổn định rồi. Trược khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm. Cái trược khí lúc đó nó hết cái xâm nhập mình được rồi. Cái này mình đi lên cao rồi. Mình trở về với cái chân tâm của mình. Ý của mình là chân hành. Lúc nào cũng tưởng tới trời Phật. Nghĩ tới sự giải thoát. Nghĩ tới cái không. Trở về không giới. Thành ra cái sự trần tượng nó không có xâm chiếm mình nữa. Một lòng một dạ. Khai thác chân lý chính của chính mình. Liên hệ với trời Phật. Vui trong thanh tịnh. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Một lòng một dạ. Lúc đó mình chỉ có một lòng một dạ. Mình khai thác cái chân lý của chính mình. Liên hệ với trời Phật. Lúc nào mình cũng nghĩ tới cái luồng điển mình phải liên hệ với trời Phật. Vui trong thanh tịnh. Là phải ở trên đỉnh đầu mới vui trong thanh tịnh được. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Mình trở về với cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên. Không còn lo âu bất cứ một chuyện gì tại thế gian. Biết mọi sự là do cái sự tự nhiên và hồn nhiên sắp đặt. Thì mình hòa với cái trong tự nhiên và hồn nhiên. Mình sống thì không có, có lo âu phiền não nữa. Chuyện gì nó đến rồi nó cũng đi. Chuyện đời nó là tạm mà. Ý lực giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm. Không bị sự lôi cuốn của hồng trần. Sát thân thanh nhẹ. Lúc nào cũng vô tư. Nền tảng từ bi sống dậy. Nuôi dưỡng sự thương yêu và tầm độ. Lúc này cái tâm mình đã quá nhẹ rồi. Coi không có quá giải mọi sự nan giải của chân tâm. Cái gì nó khó khăn đến mình cũng giải quyết được. Tại mình trở về với cái chân tâm trên đỉnh đầu rồi. Không có bị sự lôi cuốn của hồng trần nữa. Sát thân lúc nào cũng thanh nhẹ. Lúc nào cũng vô tư. Không có lo âu chuyện đời nữa. Thì lúc đó cái nền tảng từ bi mới sống dậy. Lúc đó mới phát triển được cái sự tha thứ và thương yêu. Và nghĩ tới tận độ muôn loài. Đi tới thanh nhẹ rồi đó. Thoát rồi đó. Mưu sự do trời cao tận độ. Bình tâm thanh tịnh trí chân hành. Mình tu bằng cái trí ý là nó nhẹ lắm rồi. Mình phải trở về với cái chân tâm trên đỉnh đầu. Lúc đó cái ý mình đi chân hành bằng cái ý. Chứ không phải bằng mấy cái mà nãy mình nói nữa. Rồi, bây giờ mình cũng đi lên cao rồi, lúc đó mình mới thấy cần, tại sao mình phải cần đảnh lễ Phật? Tại sao mà mỗi đêm mình bước vô cái phần thiền định, mình lấy là xuất hồn lên đảnh lễ Phật? À, tại sao mình phải cần đảnh lễ Phật? Cần đảnh lễ Phật, tức là ý niệm thoát tục về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Thì mình khi mà mình phát nguyện đảnh lễ Phật, đó, là cái ý mình muốn thoát tục. Muốn thoát khỏi cái phàm trần này. Muốn thoát khỏi cái cõi trần tục này. Mình về cái nơi thanh nhẹ. Thì mình về đó mình mới đảnh lễ Phật được. Thành ra lúc đó mình phát nguyện trong lúc mà mình thiền định vậy, để cho cái luồng điển mình nó xuất phát đi về cõi thanh nhẹ. Mình đặt cái hướng đi cho phần hồn của mình trở về cái cõi thanh nhẹ. Thành ra cái ý mình đó, kêu bằng đảnh lễ Phật. Thành ra tại sao mà nó có câu xuất hồn lên đảnh lễ Phật, là mỗi đêm mình thành mình đều nguyện cái đó. Khi mình bước vô phần thiền định là vậy đó, là mình đặt cái khởi điểm đi về cái chỗ thanh nhẹ thoát tục. Rồi đi tới cái này còn cao hơn nữa. Thầy nói minh tâm kiến tánh mới chân hành. Cái đó đi tới cái chân hành, mà đối với bên trên nó chân hành đó là còn cao nữa, là đi như ông Phật rồi đó. Minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi. Mà ở đây nói là minh tâm kiến tánh mới chân hành, nhịn nhục tối đa rõ quá sanh. Khi mà ông nhịn nhục tối đa là nhịn nhục cỡ ông Phật đó là tối đa rồi. Lúc đó mới rõ được cái sự quá quá sanh sanh của trời đất nó như thế nào, để hiểu hết mọi sự việc, đi lên cao rồi. Thì ông Phật ông chân hành, ông đâu phải hành như mình đâu. Ông chân hành, ông đi trong cái sự thanh nhẹ sáng suốt, đi trong cái hào quang của ông đi. Ông đi trong cái chân hành của ông là tại ông minh tâm kiến tánh rồi. Sự trần trượt đâu có lôi cuốn ông được. Ông chỉ hóa giải cho cái sự trần trượt thôi, chứ trần trượt không có thể nào ảnh hưởng ông được. Ông đi trong cái chân hành nó cao hơn của một vị Phật. Chân tâm phát sáng, hào quang siêu giác, hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ. Chân tâm ông phát sáng rồi, hào quang siêu giác của ông hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ. Chân tâm phát sáng, quảng khai tầm, trí tuệ phân minh rất diệu thâm, không động chân hành tâm thức giác, giải mê phá chấp chẳng sai lầm. Thì đi về cái vị trí của một ông Phật, hào quang siêu diệu của ông hòa cảm với tất cả càn khôn vũ trụ. Rồi có một cái cao hơn nữa là quy nguyên diền mối mới chân hành. Quy nguyên diền mối mới chân hành, mình phải trở về với cái nguồn cội của mình đó mới gọi là chân hành. Cái đó là đi cao hơn nữa rồi. Duyên lành tốt đẹp mới quý thương, thực hành chánh pháp duyên trời độ. Quy nguyên diền mối mới chân hành, học hỏi không ngừng tự hướng thanh. Lúc đó mình trở về với cái nguồn cội của mình, là mình cũng chân hành với trời Phật. Thì đi tới cái này còn cao tột đỉnh luôn. Sự quá quá sanh sanh không bao giờ gián đoạn giữa trời và đất. Liên tục chân hành không gián đoạn, sáng chiếu ban ơn cảm thấy an. Duyên lành tận độ không giờ dứt, quy nguyên diền mối vẫn vui bàn. Là cái sự quá quá sanh sanh giữa trời và đất không bao giờ gián đoạn. Thành ra thầy mới nói là liên tục chân hành không gián đoạn, là cái sự làm việc giữa trời và đất á, là chân hành á. Mà chân hành đó là không có bao giờ gián đoạn, gián đoạn là mình chết rồi. Là cái sự liên hệ giữa trời và đất cũng là chân hành, nhưng mà không có bao giờ gián đoạn hết á. Lúc đó mới sáng chiếu ban ơn cảm thấy an, sáng chiếu ban ơn cho muôn loài vạn vật. Duyên lành tận độ không giờ dứt, cái duyên lành tận độ đó giữa trời và đất tạo ra cái duyên lành tận độ cho mình đó, không có giờ dứt. Quy nguyên diền mối vẫn vui bàn, là liên tục không ngừng nghỉ, là cao hơn hết là của cái chân hành. Nãy giờ mình đi từ thấp tới cao không, thì cái dài dạch mình tu mỗi ngày là giải trượt khứ trượt lưu thanh, mình đi tới cái quay trở về với chính mình, đi về với cái sự thật thà của mình, đi về lui về cái thanh tịnh của mình, hướng về trung tâm bộ đầu, áp dụng 10 điều tâm đạo của thầy để từ từ mình hướng về trung tâm thanh tịnh, mình thừa tiếp được cái thanh quang của bề trên. Thì lúc đó mình mới hướng về bên trên, cái ý của mình chân hành, lúc nào cũng nghĩ về chuyện giải thoát, không còn bị hồng trần nó bám vô trong cái tâm mình nữa, lúc nào cũng niệm Phật, cũng thấy mọi sự trên đời là không, trí ý lúc nào cũng chân hành. Nghĩ tới đảnh lễ Phật, trở về cái cõi thanh nhẹ mới đảnh lễ Phật được. Rồi từ từ đi tới vị trí của vị Phật là minh tâm kiến tánh, chân tâm phát sáng, cũng chân hành. Rồi đi tới trời đất, trời và đất cũng liên tục chân hành không gián đoạn. Rồi chân hành, chân thành tự thức duyên tình đẹp. Chân hành thì lúc đó mình sẽ tự thức duyên tình đẹp. Cái gì gọi là duyên tình đẹp? cái gì gọi là duyên tình đẹp, cái gì gọi là duyên tình đẹp.
Dạ, còn em có ý kiến.
Dạ.
Ở duyên tình đẹp là mình gặp những bạn đạo người tu không à, thành ra mình học hỏi rất nhiều. Dạ.
Thì cái đó cũng là một cái duyên tình đẹp. Rồi còn cái tiên duyên tình đẹp nào mà nó cao hơn nữa không?
Mình đi cao hơn nữa là
hả?
Cao hơn nữa là mình kết nối như bên trên.
Kết nối.
Cái duyên tình đẹp trong bản thể mình là duyên tình đẹp giữa hồn và vía. Với lại duyên trời, duyên Phật nữa.
Rồi,
theo em á, theo em duyên tình đẹp là điển rút bộ đầu á, mình xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Em thấy
khi nào mình xuất hồn được á là mình thoát à, mà cái chuyện đó nó không phải đơn giản, không phải không có đơn giản.
Duyên tình đẹp là mình biết được, mình tu càng ngày càng khai mở được á, trong bản thể mình thấy được cái thượng thượng trung hạ, thấy cái lục căn lục trần của mình phải biết dạy cho đám ở dưới hạ thừa.
Bây giờ mỗi ngày mà mình chịu khó mình vô mình kêu nó niệm Phật chung với mình không ha, cũng đỡ lắm mà.
Dạ.
À, niệm mỗi ngày mà mình có giờ để mình kêu nó niệm Phật chung với mình không cũng đỡ lắm rồi. Thành ra mỗi ngày không có nên bỏ cái giờ ngồi niệm Phật 5 phút thôi. Mà phải có, không có bắt làm nhiều, 5 phút thôi mà bắt phải vô ngồi một chỗ làm đàng hoàng. Còn mình bỏ cái đó là kể như mình tu chơi thôi. Không phải
thì bữa anh Bảo dạy đó, thì em cũng tập nó từ từ.
Đó, thì bây giờ mình...
Lúc trước thì em niệm thường xuyên, em không bắt ngồi một chỗ. Sau anh Bảo chỉ thì em phải bắt nó ngồi một chỗ để niệm Phật.
Lúc đó mình mới bắt nó niệm, mà lúc đó mình mới kiểm soát nó được coi nó có niệm không.
Dạ.
Mà lây quay cả ngày, mình lo bận rộn cả ngày trong đời, mà nó lo bận rộn, mình làm sao mình kiểm soát nó được.
Dạ.
Không có niệm được bao nhiêu đâu. Cái đó là chắc chắn là như vậy. Rồi. Bây giờ nghe cái thầy giảng cái duyên tình đẹp là cái gì nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Duyên tình là sao? Thưa, duyên tình là do trời đất độ. Kể tình trời mở rộng chiếu nơi nơi, pháp giới môn quân chuyển thân hình, khai tâm mở trí tự mình minh, quý mến tình trời xây dựng tiến. Nghe không? Tình đẹp á, cao nhất á, vẫn là cái tình mà do trời đất độ cho mình á, cái đó là tình đẹp. Trời đất lúc nào cũng độ cho mình á, chân hành mà đâu có bao giờ dứt. Hồi nãy mấy thầy có nói đó, chân hành giữa sự liên hệ giữa trời và đất là chân hành liên tục, không có bao giờ dứt, nghĩa là độ mình liên tục. Cái tình thương đó, cái duyên tình nó rất là đẹp. Còn nếu mà mình nói thấp á, thì cái đó là tình cảm ở thế gian thôi. Chân hành tự thức duyên tình đẹp, cái đó là nói thấp. Còn đây nếu mà mình nói chân hành cao á, là cái duyên của trời Phật độ cho mình, để cho mình thức tâm, cái duyên tình nó đẹp lắm. Còn cái chuyện mà duyên tình thế gian thì có câu mà duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Mấy cái người mà duyên tình mở cái thế gian nó không có đàng hoàng đó, là để cho mình chán ngán cuộc đời, mình quay về con đường đạo để mình đạt được cái tình siêu. Cái tình siêu là cái tình mở trên thế gian đó, cái tình yêu của trời Phật kêu gọi là tình siêu. Thành ra mình mới đạt được cái tình duyên tình nó đẹp hơn cái tình thế gian. Tình thế gian nó là tạm thôi, nó không có thật. Thành ra nó phải, nếu mà nó tan vỡ là để giúp cho mình thức tâm, quay trở về cái duyên tình đẹp. Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, lúc đó mình hướng tâm về trời Phật, mình sẽ được cái tình siêu, kết duyên với trời Phật. Chân hành tự thức duyên tình đẹp, mình nhờ cái chân hành đó mình mới tự thức, mình mới hiểu được cái duyên tình đẹp là cái gì. Mình chân hành rồi mình trở về vị trí của một vị Phật rồi, lúc đó mình biết, mới biết thương yêu cha trời như thế nào, mới hiểu được cái quá quá sanh sanh của ông trời làm cái chuyện gì hàng ngày hàng giờ để giúp muôn loài vạn vật. Thì lúc đó mình mới thức được, hiểu được cái duyên tình đẹp là như thế nào. Rõ lẽ trời ban tự phát quang. Câu này có ý là gì? Rõ lẽ trời ban tự phát quang. Câu này có nghĩa là gì?
Rõ lẽ trời ban tự phát quang là cái bộ đầu được phát hào quang sáng lên.
Tại sao mà rõ lẽ trời ban là cái gì?
Rõ lẽ trời ban tự phát quang là được bộ trung tâm bộ đầu được là phát ánh sáng hào quang.
Làm sao mà bộ đầu phát quang được? Qua biết bao nhiêu giai đoạn anh biết không?
Nên nhiều giai đoạn công phu lên được nhẹ thanh nhẹ rồi. Số hồn mới...
Thanh nhẹ nhiều, nhiều cái độ thanh nhẹ mà thanh nhẹ cỡ nào mới phát quang? Cỡ nào? Thì mình phải hoàn tất cái gì rồi nó mới phát quang được chứ không phải là đơn giản như mình tưởng nha. Cái bộ đầu phát quang thì thành gì? Thành gì?
Đầu phát quang là thành Phật rồi.
À, bộ đầu phát quang là phát. Ông Phật là cái người cái đầu có hào quang. Rõ lẽ trời ban thì mình chân hành đến đến trình độ của ông Phật là mình mới rõ lẽ trời ban, mình mới hiểu những cái gì mà ông trời đã ban bố cho mình. Tại sao ông ban bố cho mình những cái đó? Mà vì lý do gì ông làm những cái gì cho mình? Trở về với ông Phật thì lúc đó mình mới hiểu được những cái chuyện đó. Rõ lẽ trời ban tự phát quang thì lúc đó mình lo chỉ là dung bồi cái hào quang của mình thôi. Ông ban bố cho mình, bây giờ mình chỉ trưởng dưỡng cái hào quang của mình thôi. Trời Phật độ hành duyên đạt thức. Trời Phật độ hành duyên đạt thức là gì? Trời Phật độ cho mình hành á. Còn cái duyên đạt thức là cái gì? Gọi là duyên đạt thức. Kỳ này ông thầy ông dắt mình đi lên trên cao quá ha.
Cho anh xin nói á, trời Phật độ hành duyên đạt thức là ý là hồn và vía gặp nhau.
Không phải vậy.
Anh xin đồng vốn đó.
Rồi.
Thì em nghĩ trời Phật độ hành duyên đạt thức. Thì trời Phật độ, tất nhiên trời là Phật là đã cho chúng ta xuống đây là tận độ cho chúng ta mọi thứ nhiều lắm. Ví dụ cái ăn, cái ở, cái hành xử, cái này kia, cái nọ. Nhưng mà cái đó là nói cái chung chung. Nhưng mà mình người tu mình nói cái chánh là bây giờ mình đã độ ngộ được cái pháp, cho mình có cái pháp để mình ngộ cái pháp để mình hành. Nhưng mà mình đây là có cái cơ hội cuối cùng mình làm được một kiếp người để mình nghe được pháp, hành ngộ được cái pháp để là cái cơ hội cuối cùng để mình hành. Ở đó là cái duyên. Mà cái duyên hài ngộ được pháp này là mình muốn đạt được là mình phải tự thức tâm để mình lo, mình quay về trong lo tu sửa thì mình mới đạt được. Chứ mình ngộ được cái pháp mình kiểu như hồi nãy ban đầu anh nói là tu giỡn, tu chơi, tu tà thì coi như cái thức mình không bao giờ mà mình có cái thức để mình ngộ được, mà để mình hành phối pháp mà mình đạt đi đến nơi. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì bây giờ mình nói thức á, nó cũng có nhiều trình độ thức. Giai đoạn đầu thì mình cũng cần có, mình tu thiền thì mình cũng có mong có những cái giây phút mà mình yên tĩnh bớt thì mình có những cái duyên mà mình thức tâm. Mình đụng phải cái chuyện đó, ôm đầu nó dội lại, nó làm cho mình thức tâm. À, tôi làm cái chuyện này nó không có đúng, làm cái chuyện này nó sai, là mình thức tâm, mình quay đầu, mình sửa. Cái đó là cái giai đoạn thức tâm. Thì cái nói giai đoạn thức tâm thì người tu nào cũng cần có những cái giây phút thức tâm hết á. Khi mà mình thức tâm, mình thấy rõ những cái chuyện làm hồi đó giờ mình tưởng đúng, mà tự nhiên ngày đó mình thức tâm mình thấy nó sai. Còn mình không có cái giây phút mà thức tâm đó, không có cái duyên đó đó, thì mình không thấy nó sai, mình cứ tiếp tục cái sai lầm, cứ sai lầm hoài. Cho nên mình còn bị giam tới ngày nay là tại vậy đó. Là tại có những cái chuyện sai của mình mà mình vẫn chưa thấy, mình chưa có thức, mình chưa có thấy cái đó là sai, mà mình vẫn còn bị giam. Còn bị giam là còn có tội, là còn những cái sự sai lầm mà mình chưa có tháo gỡ được. Cho nên mình mới không có sửa được. Chứ đâu phải ngày nào mình cũng thấy chuyện để sửa đâu. Lâu lâu thức tâm mà thức tâm xong rồi á, phải có cái giai đoạn ăn năn sám hối. Quay về tôi tiếc quá, tại sao mà tôi ăn năn sám hối, tại sao mà tôi làm vậy, tại sao hồi nãy tôi nói lớn tiếng với người đó làm chi, tại sao tôi chửi họ làm gì, tại sao tôi nghĩ xấu, tại sao tôi tranh chấp với họ chứ vậy, đâu có lợi độc gì. Nên cái mình có những cái giây phút ăn năn sám hối. tiếc tiếc uổng những cái gì mình đã làm, thì lúc đó mình mới sửa. Mà nhiều lần như vậy chứ không phải một lần ăn năn sám hối là sửa được liền, nhiều khi nó cũng phải nhiều lần té lên té xuống rồi lúc đó mình mới sửa được chút. Vì cái đó là giai đoạn thấp. Thì bây giờ mình đi tới cái thức cao hơn ấy, nó có nhiều cái thức khác mà nó cao hơn. Bây giờ mình đi tới cái thức hiểu rõ nguyên lý không không mà có, đạt thức vô sanh. Mình đạt được cái thức vô sanh là mình hiểu được cái nguyên lý vô sanh của đời đất, kêu là đạt thức vô sanh. Hay là mình đi như ông Phật vậy đó, lúc đó mình đạt thức hòa đồng. Mình đạt được thức hòa đồng là cái thức của mình á, nó sống trong cái sự hòa đồng một cách tự nhiên, không cần phải suy nghĩ. Nên nó hòa với các giới, thấy ai nó cũng là anh em chung một nhà, là cần cái sự giúp đỡ, con ma con quỷ cũng là anh em. Đó là cái thức hòa đồng của ông Phật. Ông phải hành, ông mới đạt tới cái thức đó. Ông phải niệm Phật, mở lục tâm thông rồi ông mới đạt tới cái thức hòa đồng. Ông thấy con ma con quỷ cũng là anh em của ông. Ông thấy người nào tới hại ông cũng là anh em của ông. Là chỉ một cái nguyên linh đang bị đọa thôi, ông cũng phóng từ quan đi giúp đỡ họ. Là những cái thức nó cao hơn, cái thức nó có nhiều cái thức. Nãy mình có nói tới cái thức vô sanh, cái thức hòa đồng, là mấy cái thức cao rồi đó. Thành ra mình đi là mình đi từ giai đoạn một, cái thức hòa bình trong nội tâm. Rồi có một cái cao nữa, ông nói nè: thưa, cõi Niết Bàn là nơi hoàn toàn không còn lệ thuộc. Cảnh là hồn, hồn là cảnh. An nhiên, tự tại, tham thiền, nhập định, triền miên. Phóng thâu, triền miên, thanh nhẹ và tự động. Không còn ảo tưởng, trách móc, mê lầm nữa. Đại định, trường sanh, bất diệt. Hạnh phúc đời đời. Tu đến đây mới thật sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Đó. Thì mình đi tới cái Niết Bàn á, mình mới đạt được cái thức trong lành và thanh nhẹ. Đi tới cao rồi đó, mới đạt được cái thức trong lành và thanh nhẹ. Từ lúc đó cảnh là mình là cảnh là vậy đó. Đạt thức hòa bình trong nội tâm, quy hội chân hồn, tâm đạt thức. Quy hội chân hồn là mình trở về cái chân hồn của mình ở trên đó. Hoàn tất cái cuộc hành trình của mình đó. Mình trở về với cái chân hồn của mình ở trên Niết Bàn đó, là lúc đó mình mới đạt thức. Còn nếu mà mình giấy bận thì cái tâm mình không có đạt thức. Mà cái duyên đạt thức á, nó cũng là từ dưới mà đi lên, mà từ dưới nó nhờ cái đức gì mà nó tạo nên cái duyên mà đạt thức. Ở đây cái kệ nói là: tâm thân ổn định, quý người hiền, giáo dục thâm sâu, tự tiến xuyên, nhịn nhục hình thành duyên đạt thức, chiều sâu thanh tịnh, sống an yên. Nhờ cái đức nhịn nhục nó mới hình thành cái duyên đạt thức. Mình hiểu được nhiều chuyện, hồn nó thăng hoa nhẹ nhàng, nó mới hiểu được nhiều chuyện. Thành ra cũng nhờ cái đức giai đoạn đầu là nó cũng còn nhờ cái đức nhịn nhục. Câu khác nè: tình trời mở rộng sáng mênh mông, sửa tiếng tâm tư chẳng tréo trồng, thả lỏng tâm hồn duyên đạt thức, quyết tâm tu sửa chẳng gieo trồng. Thì mình đi tới cái thả lỏng tâm hồn á, thì lúc nào mình cũng nhẹ nhàng thì cái tâm mình nó mới đạt thức. Nói chung là cũng phải trở về cái cõi thanh nhẹ thì cái tâm mới đạt thức. Mà muốn trở về cõi thanh nhẹ thì có phải điều luyện cái đức nhịn nhục. Thả lỏng tâm hồn duyên đạt thức, quyết tâm tu sửa chẳng gieo trồng. Duyên lành tái ngộ trí thanh cao, ngộ pháp chân hành duyên đạt thức. Diền mối thâm sâu thành đại nguyện, pháp lành độ tiến, độ điển thanh xuyên. Nghĩa là mình ngộ pháp rồi á, thì bây giờ mình phải chân hành. Như nãy giờ mình nói đó, cái duyên mình mới đạt tới cái duyên đạt thức, mới có được cái duyên đạt thức. Thức giác chính mình, tâm đạt thức, là mình phải hiểu rõ mình, trở về mình biết mình là ai rồi đó. Đó, cái đó là đạt thức. Nó có nhiều cái trình độ thức ha. Cái thức cao nhất là cũng phải trở về bên trên mới hiểu được cái thức trong lành là gì, rồi cái thức hòa đồng là gì, cái thức vô sanh là gì. Cơ trời sống động, tự tâm an. cái đời sống động là sao?
Dạ em xin đóng góp.
À.
Dạ thì em nghĩ là cái cơ trời sống động, tự tâm an cơ trời sống động mà. Thì cái sống cái cảnh đời này á, nó có nhiều cái sự kích động phản động, rồi là ví dụ như mưa gió bão bùng, cái đó cũng là cơ trời sống động. Cho nên cái đó là những cái mà ông trời ổng lập ra, ổng tạo ra để ổng đánh thức cái phần hồn của con người mình. Cho nên cái người tu mình ý thức được chỗ đó thì mình cái sự phản động, kích động nó mới đánh thức, nó đẩy lùi cái tâm thức của con người trở về bên trong. Nó quay về bên trong mà lo tu sửa, mà nếu mình tu sửa thì tâm mình nó sẽ an, mình bị mình không có hướng ngoại, cho nên mình tâm dễ an. Xin hết.
Cơ đời nó sống động như là nó xoay chuyển liên tục không ngừng nghỉ, cũng như nãy mình nói sự liên hệ giữa trời và đất đó là nó không có ngừng nghỉ, nó không có gián đoạn. Thành ra cái cơ trời á, là cái bộ máy của ông trời á, nó vẫn sống động, nó làm việc không ngừng nghỉ, không có bao giờ mà nó ngưng hết á. Kêu bằng cơ trời sống động là làm việc không ngừng nghỉ, nghĩa là chơn hành liên tục á. Kêu bằng chơn hành, ông trời ổng cũng chơn hành mà liên tục, không có gián đoạn. Cái cơ trời nó lúc nào nó cũng sống, nó hết chuyện này tới chuyện kia. Mình thấy trong cuộc sống của mình, nói chuyện bên ngoài đi, từ cái chuyện này tới chuyện kia, biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra rồi. Rồi mình nhìn cái cơ trời mà sắp đặt ở bên trong cái tiểu thiên địa này, nó cũng đâu có khác, nó cũng không ngừng nghỉ chứ. Mỗi ngày nó cũng phải làm việc không ngừng nghỉ chứ. Tam đại sự ăn ngủ bài tiết cũng đâu có ngừng nghỉ đâu, phải không? Ngày nào cũng phải đem vô quá quá xanh xanh, đâu có để, đâu có cho mình yên đâu. Cũng chuyển quá quá xanh xanh vô trong này chứ. Bao nhiêu vạn linh vô ra hàng ngày mà. Đâu có bao giờ được yên đâu. Thì vô trong này cái bản thể mình nó phải làm cái gì để nó thanh lọc. À, vạn linh mình đem vô hàng ngày thì cái bản thể mình nó phải thanh lọc như thế nào? Nó phải làm gì trong đó? À, khi mà mình đem vô vạn linh vô, mình cấp cho nó nhập giới nhập cảnh nó vô trong này rồi mình làm gì trong đó? Đâu có phải chơi đâu, đâu có phải ngồi chơi đâu. Nó kêu bằng gì? Làm gì trong đó nhớ không?
Em có ý kiến là mình ăn vô xong rồi mình phải niệm Bát Nhã để độ cho những con vật, hay là những đó phải niệm Bát Nhã để độ cho những phần tử đó.
À, cái đó là cái chuyện mình niệm rồi. Ngoài ra bây giờ mình niệm không niệm gì nó cũng phải làm là chuyện gì. Bây giờ cái người không tu, người ta niệm không niệm gì, người ta đâu có biết niệm đâu, mà nó cũng làm việc là nó làm cái gì. Có biết không? Có biết cái, có biết cái cấu trúc của cái cơ thể quyền vi này nó làm gì đâu không? Chị có biết cái tiểu thiên địa này nó có gì đâu không?
Ở trong đó nếu mà mình ăn vô mà mình không có biết đồ cho nó thì nó sẽ phá mình.
Không, mà vô làm gì? Ông trời ông làm ra cái bộ máy ở trong này để làm gì? Bây giờ người không tu đi, ăn vô mà không có làm gì hết trơn, không có tu hành gì hết trơn thì làm gì? Nó cũng làm việc chứ.
À, thì càng ngày càng sinh ra bệnh đó, tại vì không giải được những cái đó. Cái
nó giải sao?
Càng ngày càng dơ, hôi thối. À,
vậy là phải cần phải nghe lại cái cuốn mà Tiểu Thiên Địa nha. Chị có nghe chưa?
Dạ.
Yeah.
Yeah.
Chưa nghe phải không?
Dạ. Yeah.
Chưa nghe phải không?
Dạ. Yeah.
Chị có biết những cái bài mà đăng ở trên Suối Đạo Vô Vi không?
Dạ. Yeah.
Không biết hả?
Dạ. Yeah.
Không biết, là để từ từ tôi gửi cho chị nghe.
Dạ. Yeah.
Thì giờ để cho nghe mấy cái này đỡ đi. Đợi chút xíu tôi kiếm mấy cái này cho nghe. Để cho biết cả trong cái cơ thể mình nó cấu trúc như thế nào. Cái cơ thể của mình cũng là một cái cơ trời, một cái bộ máy quyền vi mà mình không có biết. Mình không có biết nó thì làm sao mà mình tu được. Cái tiểu thiên địa là bên ngoài có gì là bên trong có cái đó, phải không?
Dạ, cái đó em biết.
Rồi, bên trong mình có gì, bên ngoài có gì giống nhau, rồi ở dưới phần hạ thừa của mình đó.
Còn mấy cửa.
Bộ mấy cửa là mình đem vô thôi, rồi mới làm gì dưới.
À, phải làm kiểm pháp lưng để giải cho cái đám đó.
À, để cho nghe cái này đi, còn thiếu sót nhiều quá. Thì tôi mở băng cho nghe.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi cái tứ xa lộ là như cái cảnh mà đi địa ngục.
phải dưới lỗ rút đi xuống chỗ đang nóng. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy chỗ tứ xà lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dồn thấy là cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua cũng cưa hai, nói giàu cũng sư tẩu cũng đủ chuyện hết đó. Mà bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh chuyển qua xuống, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới, hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên, cái trượt nó dưới nó đi lên thì nó làm con mắt đỏ, cái qua tam muội nó xong rồi thì con người có thể khô. Cho nên ta nói đầy xuống đầy ngực trong lưng bộ đạo thôi, trong kêu tới cùng chuyển lên bộ đạo cũng được, nắm người lắm, nó nắm được. À, cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục, cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống đó mà thôi, chuyện không cần thiết phải để lại cái cảnh đó để trừng trị những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên.
Thành sao gọi là tứ xa lộ?
Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi, bốn con đường đi, mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à? À, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa. Phải qua bốn con đường đó. À, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiên lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trực, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác để đi lên. Nó có bốn con đường. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học đi. Có phần nó phải đi ra, đi ra là lâu lắm, ức niên. Còn có thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, cũng trồng được cây cỏ, nó hoa xinh xanh nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm nó mới hỗ trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái sao để có chủ này được phước qua đi chung này. Mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải chấm đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạ vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có cho vạn linh trong thể xác chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó, thấy rõ ràng. Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn, cảnh địa ngục thì lớn hơn, cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không ít, rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên hóa. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là có người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải, chúng ta tu vô vi là thượng thừa, học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Rồi, thầy nói gì trong này? Nhớ được cái gì? Nhớ được
cái lúc thầy nói là có tứ xa lộ.
Tứ xa lộ là cái gì?
Cảnh địa ngục ở trong bản thể này là bốn con đường.
Bốn con đường dẫn đi đâu?
Con đường dẫn về cái nặng trược, tức là con đường đi lên, con đường đi ra ngoài, con đường trụ lại, con đường đi lên.
Thiếu hết con. Mới có ba. Mới có ba, thiếu hết con đường rồi. Con đường đã bị bích rồi.
Đường quá dài.
Hả?
À, thiếu mất con đường rồi.
Hả? Mất hết con đường rồi, đã bốn con đường mà còn có ba.
Đi, con đường
đi nửa đường cái nó mất hết đường rồi.
Con đường đi xuống, xuống ra phân, thì con đường đi lên, con đường trụ, con đường ăn năn quá giải.
Nói lại hết rồi, giờ nói lại đàng hoàng đi.
Thì có bốn con đường.
Đường thứ nhất
là con đường là đi ra phân, ra xuống.
Ừ, đường thứ nhì.
Con đường thứ nhì là con đường tiến đi lên.
Đâu có, đường thứ nhì chưa có đi lên.
À.
Đường thứ nhì
trụ,
là...
trụ.
Trụ đâu?
Trụ bên trong thể xác.
Ừ.
Để ừ. mà biến cái biến cái xác mình thành xá vệ quốc.
Đó, không phải vậy, lộn rồi. Lộn rồi. Ai nhớ ai nhắc giùm đi. Bốn con đường, ai nhắc lại bốn con đường đi. Có bốn con đường rồi nha. Quên rồi
hả? Em có ý kiến. Con đường thứ nhất là con đường đi ra.
À, bằng đường thứ nhì.
Con đường thứ hai là con đường trú ngụ lại ở trong bản thể. Con đường thứ ba là con đường đi lên, trung thiên. Con đường thứ tư là con đường hóa giải. Ạ.
Đường thứ ba là ăn năn hóa giải. Đường thứ tư mới là đường thăng tiến lên trung thiên.
À, thứ tư là thứ tư đi là đi lên, thứ ba là hóa giải.
Coi vậy chứ nghe băng cũng khó ha. Rồi gì nữa, thầy nói vụ gì nữa. Bốn con đường rồi trong đó nó làm gì, nó giống cái gì ở cõi địa ngục.
Dạ, cái con đường diệt dục á anh.
Đâu con đường diệt dục trong này.
Diệt dục tự vì cái tâm mình dục quá thì nó sẽ đi xuống địa ngục.
Do địa ngục là sao? Ở trong này nãy thầy nói là sao? Nó địa ngục nó như cái gì? Mình ăn vô nó như cái gì? Giống như địa ngục có chỗ nào? Nó cũng cưa hai nấu dầu.
Dạ. Yeah.
Giống chỗ đó đó. Nó lấy cái lửa gì mà nó nấu vậy? Lấy cái lửa gì mà nấu?
Dạ, là dạ, quả tâm muội.
À, quả tâm muội. À, tại sao ở dưới này nó có quả tâm muội giống như ở dưới địa ngục ra? Mình làm sao để mình đừng có động tới cái quả tâm muội?
Khi mà mình thở, khi mình thở pháp luân, chúng ta ra lệnh để rúng đầy ngực vào chứ không cho đi xuống quả tâm muội.
Còn nếu mà nó xuống dưới thì sao?
Thì nó dục mình nó xông lên để cho mắt mình đỏ.
À, lửa nó xông lên nó làm mắt mình đỏ. Rồi cái phần hồn có xuống dưới không?
Dạ không, phần hồn không có xuống mà để lục căn lục trần xuống.
À, phần hồn nó xuống tới đâu thôi?
Phần xuống tới
tới chỗ lỗ rúng.
Tới chỗ lỗ rúng. Tới chỗ lỗ rúng nó kêu là gì?
Dĩa.
Ừ, chỗ đó kêu bằng dĩa.
Lại ra chỗ dĩa.
Chỗ lỗ rúng nó trong tiểu thiên địa kêu bằng gì? Chỗ lỗ rúng ở ngay chỗ đó trong tiểu thiên địa kêu bằng gì?
Đó là phần dĩa.
Kêu bằng hạ thừa.
Không phải. Chỗ cái rúng nó trong tiểu thiên địa kêu bằng gì? Cái tiểu thiên địa mà cũng không rành nữa làm gì bây giờ?
Thế là trung thừa. Trung thừa là từ rốn ngực ạ. Hạ thừa là từ bên dưới rốn.
Không, cái ta đâu hỏi hạ thừa, ta hỏi ngay rốn.
Ai Nhi?
Không phải Ai Nhi, Ai Nhi là phần hồn đâu.
Tứ xa lộ phải không anh? Tứ xa lộ phải không?
Không phải, tứ xa lộ là ở dưới. Ngay cái rốn đâu phải tứ xa lộ. Tứ gì?
Là trung thừa.
Tứ gì?
Tứ hải huy gia.
À, tứ hải quy gia. Trời ơi, tiểu thiên địa mà không rành nữa, phải học lại hết rồi. Kỳ sao phải hỏi lại hết coi trong tiểu thiên địa này có cái gì mới được.
Thì nhắc mới nhớ, nhiều khi không nhớ.
Dạ, bài nó ra hết trơn rồi mà không chịu học, anh không biết cái gì hết.
Tứ hải quy gia.
À, nguyên cái bài ra, hai bài 6 tiếng hồ mà không học, làm sao mình biết được.
Tự gì thường ngày á, thì
hành pháp thôi chứ không có học mấy cái chi tiết
bởi đâu vậy mình. Không học riết á, cuối đời mình cũng là khờ khạo, vẫn khờ khạo, kiếp sau nó cho học lại.
Cứ hành không mà không biết cái
hành bản thể gì. Hành mà không biết học quá thì kỳ sau nó cho học lại. Ông thầy ông nói cho xuống đây học hỏi và tiến quá, mà xuống đây không chịu học thì kiếp sau học lại. Hay là xuống dưới địa ngục học lại cũng khổ lắm, học lại từng chữ cũng khổ lắm. Xuống dưới lâu lâu chờ Đức Quan Âm đi nghe thuyết có vài câu, tiếc quá rồi đó, ông thầy cũng giảng nhiều quá mình không nghe. Mình cứ cắm đầu cắm cổ mình ngồi một đống.
Cũng nghe nhưng mà không hiểu gì hết.
Bởi vậy không hiểu, không có đầu sâu chân lý sao hiểu được. Ông thầy cũng có dặn đầu sâu chân lý không?
Dạ có.
Mà mình không làm thì mình chịu thôi chứ đâu có ai chịu giùm mình được. Có nghe thầy nói ngồi một đống không?
Dạ ngồi một đống như con vẹt
nha. Không hiểu gì hết trơn á. Tu mấy chục năm mà không hiểu gì hết trơn, kêu là ngồi một đống. Tâm trí không có mở, không có khai tâm mở trí á. Đạo không hiểu thì chờ lên cõi trên học đạo, ở dưới này không học đạo còn không học được, làm sao lên cõi trên học đạo được.
Thường ngày thì em cứ hành pháp không đó, tưởng
được hay, nhưng mà giờ, lại không biết bây giờ có thức tâm chưa, bây giờ có thức tâm chưa?
Thì anh dạy thì từ từ nghe băng thầy rồi mới hiểu.
Bây giờ thức tâm mới thấy mình sai, nhiều khi mình sai mấy chục năm vậy chứ không phải là ít, nhiều khi nhiều người gần tới chết rồi mới thấy mình sai, mà lúc đó cái thời gian á đâu có kéo lại được. Bây giờ mình còn may phước là mình thức tâm kịp, nhiều người tới cuối đời cũng chưa thức tâm nữa thì phải học lại một khóa khác.
Bệnh gì tắm
nhiều khi mình không thức tâm á, mình không có thấy sự sai lầm của mình phải học lại khóa khác. Rồi tiếp tục. Cơ trời sống động tự tâm an, thì cơ trời lúc nào nó cũng sống động, bên trong bên ngoài gì nó cũng sống động, nó làm việc không ngừng nghỉ. Thành ra mình tưởng mình ăn vô vậy là xong rồi, đâu có đâu, cũng làm việc ở trong liên tục ở trong chứ đâu có nghỉ, không có bao giờ nghỉ hết á. Câu thứ nhất, hỏi sự quảng đại của càn khôn vũ trụ đã giúp ích gì cho nhân loại tại mặt đất này? Đáp, thưa sự quảng đại của vũ trụ quang đã và đang ban bố cho sự sống còn của nhân loại tại mặt đất qua ánh sáng vô cùng tận. Còn về phần tâm linh thì hành giả phải hướng thượng trong tầm chân lý thì mới ngộ được nguyên lý vô sanh tiến hóa vô cùng. Kể trung tâm sinh lực vô cùng độ dẫn tiến tâm linh giải nấm mồ, khai sáng chân hồn trong thức giác quy nguyên đời đạo thuyết Nam Mô. Các bạn có gì muốn hỏi câu này không? Câu này thầy nói có hiểu gì không? Có điểm nào cần phải mổ xẻ không? Coi này qua ha. Hỏi tại sao làm người hay lợi dụng và nghi nan? Đáp, thưa làm người hay lợi dụng và nhờ đỡ và nghi nan là vì thần kinh khối óc không thanh tịnh, hướng theo sự động loạn của tình đời, khổ mà không hay, tưởng lầm là sung sướng. Cho nên ở đời này có rất nhiều hình ảnh thanh tịnh để ảnh hưởng chúng sanh, nhưng rất tiếc nhân loại vẫn còn hoang mang, chỉ biết lợi dụng hình ảnh để cúng thờ, không biết cách nào đào sâu tâm thức của chính mình mà tiến hóa theo nguyên lý của trời đất. Chỉ có hành pháp khứ trược lưu thanh thì mới có cơ hội đạt tới thanh tịnh và sáng suốt được, thấy được và hiểu được thì mới chịu dấn thân hành pháp. Kệ quy y chỉ có tự tầm tiến, giải tỏa ngu si, giải nỗi phiền. Cơ đạo của trời ta nối gót, hướng về thanh tịnh hồn thăng yên. Câu này có gì muốn hỏi không? Đây là rõ ràng rồi. Lấy gì trợ duyên trong lúc thực hành? Thưa, thanh quan trợ duyên trong lúc thực hành, người tu thiền tự buông bỏ tất cả những sự động loạn ngoài đời, chăm chỉ thực hành pháp môn chính mình đã luyện được, ý chí vô cùng phát triển. Từ trung tâm bồ đầu thì sẽ cảm nhận được thanh quan hỗ trợ trong lúc nhập định. Kệ tu thân phát triển chính tâm mình, khai hóa trùng tu pháp pháp minh. Đen bạc tình đời ta chẳng động, hướng về thanh giới lại càng minh. Câu này có gì muốn hỏi không? Hiểu hết rồi phải không? Giờ cắt nghĩa câu khai hóa trùng tu pháp pháp minh đi. Khai hóa trùng tu pháp pháp minh là gì?
Nghĩa là kiếp trước có tu, kiếp này tu lại là trùng tu.
trùng tu là kiếp trước có tu, kiếp này tu tiếp kêu là trùng tu. Rồi giờ khai quá trùng tu pháp pháp minh là gì?
Hãy dùng pháp lo của vô quy đó mà tu trở lại tiếp rồi mới trùng tu.
Rồi gì nữa? Khai quá trùng tu pháp pháp minh.
Và muốn khai minh tâm kiến tánh mà hành ra đúng pháp.
Mình phải mượn cái pháp này mình khai quá cái tiểu thiên địa này, nghĩa là mình khai thông nó ra, mấy cái chỗ nào kẹt á mình khai thông nó đi, mình chuyển hóa nó đi, lập lại trật tự ở trong cái tiểu thiên địa này. Mình mượn cái pháp này mình trùng tu là mình tiếp tục mình tu nữa. Pháp pháp minh, pháp là cái gì? Thường thường ta nói pháp là cái gì?
Pháp là con đường mình đi.
Không phải.
Pháp là khứ giả.
Pháp là khứ giả có nghĩa là cái gì?
Pháp luân thường chuyển.
Mà tại sao kêu là khứ giả? Khứ giả có nghĩa là gì?
Nó tống quái đi. Khí.
Khứ là cái gì?
Khứ là tống quái đi.
Hả?
Khứ là tống đi.
Là cái luồng điển nó xuất phát đi. Cái luồng điển nó xuất phát đi lên. Kêu là pháp. Khứ giả là cái người mà đi á, là kêu bằng cái luồng điển mình khi mà mình ngồi thiền á, nó xuất phát đi lên. Nó đi lên nó mới thừa tiếp cái thanh quang của bên trên chiếu cho nó. Thành ra mỗi đêm mà lúc mà mình nhập định á, mình ngồi thiền á, là cái luồng điển mình nó phóng lên. Nó phóng lên thì nó mới thừa tiếp cái thanh quang ở bên trên. Nếu mà mình nhẹ, còn nếu mà mình nặng á, thì nó không có phóng lên được. Nó không phóng lên được thì nó không có thừa tiếp được cái thanh quang. Khi mà nó thừa tiếp được cái thanh quang á, từ khi nào nó lúc mà nó trở về thì nó như thế nào? Tại sao nó trở về mà lúc trở về nó như thế nào?
Em có ý kiến là lúc là mình đi lên đó là lúc mà đầu óc mình thanh nhẹ, cái điển ở trên bộ đầu nó rút đi lên, tới lần rút lên rồi cái nó hồi điển trở lại là mình thấy thời gian nó rất nhiều.
Tại sao nó bị hồi điển vậy?
Hồi điển tại vì mình đang có cái ý mình đang nghĩ một chút xíu gì là nó cũng rớt xuống.
Vậy là tại vì mình lên tới cái mức đó là cái mức cao nhất của mình cái đêm đó rồi. Nó không có lên cao hơn nữa, nó đụng tới cái giới cao nhất của nó là nó phải hồi lại.
Phải hồi điển lại.
Tại vì mình lên tới cái mức tối ga của mình, bữa đó mình nhẹ tới đó thôi. Mình lên tới cái tầng giới đó là nó hết lên nổi rồi. Thì nó phải hồi lại, kia là hồi điển.
Nó hồi điển.
Pháp pháp minh thì mình nhờ cái pháp này mình mới càng ngày càng sáng suốt hơn, kêu là pháp pháp minh. Khai quá trùng tu, mình khai quá cái tiểu thiên địa này, nó thành cái sáu huy quốc đó, là mình lập lại trật tự cho chỗ nào nó cũng lưu thông đàng hoàng, chỗ nào cũng đem ánh sáng vô được hết đó, nó mới thành cái sáu vệ quốc, là cái một cái quốc gia mà sáng sủa trật tự, mới kêu là cái xứ của ông Phật đó, nó bình yên, nó thanh bình, nó trật tự, kêu là cái sáu vệ quốc. Vì mình khai quá, mình nhờ cái trùng tu, mình tu sửa quá, mình mượn cái pháp này, thì lúc đó nó mới đi tới cái sự sáng suốt. Đen bạc tình đời, ta chẳng động. Cái tình đời thì lúc nào mình biết là cái định luật của nó là ông trời làm cho nó là nó phải đen bạc. Ông trời không có làm cho cái tình đời nó luôn luôn nó tốt đâu. Ông trời không làm cho cái tình đời nó đen bạc để làm chi?
Dạ, để cho nó thất giác.
Ừ, để giúp cho mình thức tâm, mình quay đầu về đó, mình thấy cái tình đời nó chỉ có đen bạc thôi, mình chỉ quay đầu về mình tu thôi, chứ mình không có đá động gì tới nó nữa. Đen bạc tình đời ta chẳng động, thì mình thấy cái hồi xưa mình không hiểu, mình thấy cái tình đời nó đen bạc, mình động, mình buồn, mình tủi thân, mình nói tại sao mà nó đen bạc như vậy. Nhưng mà cái định luật nó như vậy, cái chuyện đời nó phải như vậy, những cái duyên tình duyên gì ở thế gian nó cũng là tạm, để cho học hỏi và tiến hóa thôi, đối đầu học hỏi và tiến hóa thôi. Thành ra mình không có nên ôm vô trong đó. Rốt cuộc mỗi người phải có một hành trình phải đi, cho nên tình đời nó đen bạc là chuyện thường. Cái bài học nó sắp đặt nó phải vậy, là nó phải đen bạc để cho mình quay về với mình lo mình tu, chứ không phải là mình động. Mà nếu mà mình mỗi cái tình đời nó đen bạc mà mình động vậy, bao giờ mình mới tỉnh được? Tình đời nó chỉ có đen bạc thôi, mà mình cứ theo nó hoài là mình chỉ động hoài thôi. Mà mình tu là bỏ động tìm tỉnh, chứ đâu phải để ôm cái động nữa. Thành ra đen bạc tình đời ta chẳng động, hướng về thanh giới lại càng minh. Thì mình hướng về cái cõi trời cõi Phật là hướng về thanh giới đó. Hàng đêm mình nói nguyện xuất hồn lên đảnh để Phật là mình hướng về thanh giới rồi, đâu có ôm chuyện đời nữa đâu. Thì mình hướng về thanh giới, cái luồng điển mình nó nhẹ, thì càng ngày mình mới càng sáng suốt được. Hỏi. Câu số 4. Người thành tâm và giữ chữ tín với bề trên, trời Phật có hữu ích gì không? Đáp. Thưa, thành tâm và giữ chữ tín rất hữu ích cho chính họ. Đối với đời thì họ có khá hơn người thường. Còn đối với đạo, phần hồn chỉ có thăng hoa và sáng suốt. Thanh tịnh hành pháp không giấy động. Kệ, thành tâm giữ vững một lòng tiếng. Giải thoát sân si chẳng có phiền. Giấy động không còn tâm đắc pháp. Thực hành chánh pháp cảm bình yên. Người đời hồi nãy mình học ở trong cái chân hành đó, là cũng phải thành tâm, mà cũng phải giữ cái chữ tín, nghĩa là phải trung tín với chính mình đó, trung tín với cái chương trình mà mình đã lập ra đó. Thì mình có cái trật tự, mình có cái trung tín, mình có thành tâm, thì lúc đó mình mới tiến lên thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới giữ cái thành tâm và giữ cái chữ tín đối với trời Phật được. Còn nếu mà mình cái trật tự ở đời ấy, mình không có giữ được cái chữ tín với chính mình, nghĩa là mình không có làm chủ được chính mình, mình không có giữ được cái chữ tín với cái chương trình mà mình đã lập ra để cho mình tu tiến, thì mình khó mà giữ được cái chữ tín với trời Phật. Còn cái người mà giữ được cái chữ tín với trời Phật đó, chỉ một lòng một dạ hướng về con đường đó mà tu, thì lúc nào cũng chỉ có thăng hoa và tiến hóa thôi. Thanh tịnh hành pháp không giấy động là không có được động. Mình đi chọn con đường tịnh mà, bỏ động tìm tịnh mà, còn nuôi cái động nữa thì đâu có đi đúng được, đâu có thăng hoa được. Thành tâm giữ vững một lòng tiếng. Giữ lòng một lòng thôi. Giải thoát sân si chẳng có phiền. Thì mình thoát khỏi cái cảnh sân si ở đời. Ở đời nó nằm ở trong tham sân si, hỷ nộ ái ố dục. Mà mình thoát cái cảnh sân si rồi thì mình đâu có gì buồn phiền nữa. Tất cả đều là ân sư mà tới đây để dạy mình lui về thanh tịnh mà. Đâu có gì làm phiền mình đâu. Mình không hiểu thì mình nói người đó làm phiền mình hay người đó làm cho mình buồn. Nhưng mà thiệt ra cái đó đâu có, đó là bài học. Mình thấy hoàn cảnh là ân sư thì đâu có gì phiền nữa. Giấy động không còn tâm đắc pháp. Khi mà mình không còn phiền não nữa, mình thoát khỏi mấy cái tranh chấp ở đời, thì cái sự giấy động mình không còn, không có cái chuyện gì ở đời mà nó làm cho cái tâm mình động hết á. Thì lúc đó cái tâm mình mới đắc pháp. Nhờ cái pháp này đó, mình đạt tới cái sự thanh tịnh. Cái pháp để giúp cho mình khứ trực lưu thanh, đạt tới sự thanh tịnh. Mà mình không còn bị giấy động nữa là mình đắc pháp, là mình đạt tới cái sự thanh tịnh rồi. Là mình đắc pháp rồi. Thực hành chánh pháp cảm bình yên. Mình thực hành cái chánh pháp này đó, đúng rồi, mình thấy yên. Không có cái gì mà mình phiền, không có cái gì mà mình thấy khó chịu, không có cái thấy cái gì mà nó làm cho mình bực mình, lo âu, buồn bực. Thì lúc đó mình đắc pháp rồi, mình trở về cái sự thanh tịnh rồi. Hỏi, cuộc vui có hữu ích gì cho tâm lẫn thân không? Đáp, thưa, cuộc vui có rất nhiều khía cạnh khác nhau, vui về ăn thua cờ bạc, vui về thăng quan đạt chức, vui về tình yêu tạm bợ, vui về tâm đạo tự thức, vui về sự mất còn cũng là vui, dấn thân học hỏi thì mới thật là vui. Trí tâm có cơ hội tiến hóa trong thực trạng thì mới có cơ hội quan thông. Khai tâm mở trí một lòng tiến, cởi mở khai thông, tự giải phiền. Duyên đạo tình đời không bận trí, thành tâm học hỏi thức triền miên. Có gì hỏi không? Câu này hiểu hết không? Mà có gì hỏi không? Ở dưới thế gian này có nhiều cuộc vui, vui ăn thua cờ bạc, nhà tiền, thăng quan đạt chức là danh vọng, vui về tình yêu tạm bợ là tình duyên, và cái nữa vui về tâm đạo tự thức. Thì cái người tu là cần nhất là cái sự tự thức. Mình hiểu được những cái sự sai lầm của mình trong quá khứ mà mình không có tái phạm nữa, thì cái đó là vui nhất rồi. Mình sửa được, mình mới có cơ hội tiến. Chứ cái máy này hư mà mình không có giây phút nào mà để thấy nó hư mà để mình sửa thì đâu có bao giờ tiến. Vui về sự mất còn cũng là vui, dấn thân học hỏi mới thật là vui. Dấn thân học hỏi, mình xuống đây là dấn thân học hỏi nè. Bà nào cũng học á, mình lo mình học về trí tâm, là học về đạo. Trí tâm có cơ hội tiến hóa trong thực trạng thì mới có cơ hội quán thông. Quán thông là mình hiểu được rõ ràng mọi sự việc, kêu là quán thông. Học để đi tới cái sự quán thông là cái chuyện gì mình cũng phải hiểu rõ ngọn ngành của nó như thế nào. Khai tâm mở trí một lòng tiến, cởi mở khai thông tự giải phiền, duyên đạo tình đời không bận trí, thành tâm học hỏi thức triền miên. Thức triền miên là sướng quá rồi. Người tu mà được thức triền miên là được sửa triền miên à. Là càng ngày càng thanh nhẹ chứ đâu có còn động nữa. Cái này nó bị sai cho nên nó mới bị động, mà mình thức rồi mình sửa thì nó chỉ đi tới tỉnh thôi à. Câu số 6 hỏi: tu thiền ngồi lâu cảm thấy bộ đầu rút thẳng đi lên gần trời xa đất, phát sáng trong lúc nhập định, tại sao? Đáp: thưa người tu thiền đạt tới trình độ này thì lúc nào cũng dứt khoát đảnh lễ Phật và không lưu luyến chuyện có không không của tình đời, tâm thức thoát phàm, văn ngôn truyền cảm, sống theo ý thiện lành của trời Phật, thành tâm phục vụ tùy duyên, kể sống vui hòa cảm các miền tiếng, thành tính tự tu giải nỗi phiền, cơ đạo thạnh hành trong trí tuệ, chẳng còn lưu luyến tự vượt xuyên. Rồi cái câu này: tu thiền ngồi lâu mà cảm thúc bộ đầu nó rút đi lên gần trời xa đất, nghĩa là lúc đó là cái luồng điển mình nó hòa được với cái phần điển ở bên trên rồi đó, thì lúc đó nó không có còn bị cái sự níu kéo ở thế gian nữa. Thì lúc đó lúc nào dứt khoát đảnh lễ Phật là chỉ muốn đi về cái cõi Phật thanh nhẹ để đảnh lễ Phật thôi, không có muốn lưu lại cái chuyện có không không của tình đời tạm bợ này nữa, nên nó không có lôi cuốn mình nữa. Tới đó là cái chuyện đời làm như nó quên mất hết trơn à, không có gì nó lôi cuốn mình hết. Tâm thức thoát phàm, tâm thức nó không có nghĩ tới chuyện đời, mà nó không tranh chấp với chuyện đời, không có luận về chuyện đời nữa. Văn ngôn truyền cảm, văn ngôn truyền cảm là lời nói ra có thể giúp nhiều người thức tâm, kêu bằng văn ngôn truyền cảm. Mà muốn có văn ngôn truyền cảm là phải có từ trường tốt, phải có từ quan. Trước khi cái lời nói đi là cái từ trường đi trước, từ quan đi trước. Sống theo ý thiện lành của trời Phật là thuận thiên thì giả tồn, lúc nào cũng phát triển đi lên. Thành tâm phục vụ tùy duyên, thì cái đó nãy mình cũng có học trong cái chân hành đó, là phải có cái tinh thần phục vụ không ngừng nghỉ đó. Là thành tâm phục vụ tùy duyên, ông trời đưa tới đâu phục vụ tới đó. Kể sống vui hòa cảm các miền tiếng, là mình sống lúc nào cái tâm nó cũng an cũng vui, mà cái thức hòa đồng mở rồi thì cái miền nào mình cũng hòa cảm được, mình cũng tiến được, chỗ nào mình cũng học được. Thành tính tự tu giải nỗi phiền đó, mình thành tâm mình giữ tính, mình tự tu, mình giải tất cả những cái gì phiền tới là mình lo mình giải, thanh lọc hết. Tới là giải, không có tạo thêm, không có làm cho nó gút mắt thêm. Cơ đạo thạnh hành trong trí tuệ, cái cơ đạo là cái sự tiến hóa về đạo của mình đó, nó phát triển, kêu bằng thạnh hành. Thạnh hành cũng như thịnh hành đó, nó phát triển tốt. Thạnh hành trong trí tuệ, trong cái sự sáng suốt của mình đó, là cái sự phát triển về đạo của mình nó càng ngày nó càng phát triển trong cái sự sáng suốt của trí tuệ mình. Chẳng còn lưu luyến tự vượt xuyên, là cái chuyện đời nó không có lôi cuốn mình được nữa, mình không có lưu luyến gì chuyện đời nữa. Người nó muốn tách rời khỏi những cái chuyện đời động loạn này để vượt xuyên qua những cái từng giới bên trên. Mỗi lớp nó có cái những cái màn nó mình phải xuyên qua, tới lớp này tới lớp nọ để càng ngày càng được lên cao hơn. Hỏi: ở trên đời này có cái gì lạ nhất? Đáp: thưa, chỉ có loài người là lạ nhất. Mang sáp là người mà không biết được chính mình là ai, hồn vía bất minh, hành trình không hiểu, dù học cho đến bực nào cũng vậy, ôm sự sáng suốt của chính mình đi bán khắp các nơi để đổi lấy sự sống hàng ngày cho đến chết, vận động cho đến cùng cũng ôm lấy cái chữ không mà ra đi. Ngược lại, người chịu tu sửa thì sẽ dần dần hiểu được cái vị trí tâm linh của chính mình, càng hướng về thanh tịnh càng thấy rõ chính mình hơn, biết được chính ta đến đây để học hỏi và phục vụ, đến lúc ra đi với phần hồn sáng suốt, đến đi rõ rệt, bằng lòng dấn thân trong sự chết và sống. Kệ: sống vui chẳng có tréo trồng động, khôn khéo khéo khôn tự sửa lòng, chính chắn thông minh tu tự tiến, chẳng còn mơ mộng chẳng còn trong. Câu này các bạn có gì muốn hỏi không? Lạ nhất là làm người mà mình không biết mình là ai, hồn vía bất minh, hành trình không hiểu, không biết mình xuống đây để làm cái gì. dù học cho đến đâu cũng vậy, ôm sự sáng suốt của chính mình đi bán khắp nơi để đổi lấy sự sống, đi học ra đi kiếm tiền cho có sự sống rồi đến chết rồi cuối cùng cũng ôm cái không mà ra đi, cũng không có gì hết. Ngược lại mà mình chịu tu sửa dần dần, hiểu được vị trí tâm linh của chính mình, phần hồn của mình nó làm gì, càng hướng về thanh tịnh thì càng thấy rõ chính mình hơn, thì cái đó đi đúng hướng rồi đó. Biết được chính ta đến đây để học hỏi và phục vụ, mình biết mình xuống đây để làm gì. Nhiều người đời người ta đâu có biết ta xuống đây để làm gì, chỉ xuống đây tranh giành cho có cuộc sống tương đối là đầy đủ với thế gian, là rốt cuộc là cũng phải buông xuôi ra đi, nhưng mà không biết đi đâu. Còn mình ở đây mình biết là mình có phần hồn, mà bây giờ mình đang sửa soạn cho cái cuộc ra đi của phần hồn hướng về cái cõi thanh nhẹ và sáng suốt, không có ôm cái chuyện đời tạm bợ mà nó làm cho mình động loạn, không có lo sự sống và sự chết nữa, thì mình may mắn hơn những người đó nhiều lắm rồi. Nhiều người ta không biết cái chết là cái gì, vẫn còn hoang mang mà không biết phải làm cái gì trước khi chết. Sống vui chẳng có tréo trồng động, mình sống mình chỉ biết cuộc đời này nó tạm sống để cho cái phần hồn nó thanh nhẹ, vui không có gây cái rắc rối thêm, không có tréo trồng động, gây cái gì mà gây rắc rối thêm là nó động, chuyện nhỏ xé to là nó làm động thêm. Khôn khéo khéo khôn tự sửa lòng, mình phải dùng cái sự trí ý sáng suốt của mình để sửa lại cái tâm mình. Chính chắn thông minh, tu tự tiến. Tu chính chắn thông minh là phải học hỏi, là phải nghiên cứu, là phải thực hành, là phải đào sâu. Để hiểu rõ chân lý mới biết đường tu, thì mới tu tiến được. Chẳng còn mơ mộng, chẳng còn trong, vì mình đâu còn mơ mộng gì cái chuyện tạm ở thế gian nữa. Không còn mơ mộng gì, chỉ có hành để tiến tới đâu thì hưởng tới đó thôi, chứ không có ngồi ở đây mà trong ngồi núi này trong núi nọ nữa. Rồi hết rồi, không biết các bạn có gì muốn hỏi thêm, muốn bàn bạc thêm không? Không có thì chúng ta tạm dừng ở đây.
Cảm ơn anh
Bảo.
Chào anh Bảo nha.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Chào các bạn đạo.
Chào tất cả các bạn đạo.
Chào các bạn, lần sau gặp lại nhé.
Dạ. Chủ nhật 9 giờ có
nhật 9 giờ học ở bên Mỹ.
Cảm ơn anh nha, Bảo nha. Chào tất cả các bạn Bảo nha.
Dạ, chào các bạn.
Mình có chuyển về đây không anh?
Thì cũng một phòng hợp thôi chứ đâu có đổi phòng nữa.
Dạ.
Chắc đúng rồi.
Hồi nãy đánh phòng hợp sai đó, vô không được phải không?
Dạ.
Phòng hợp sai phải không?
Dạ.
Phòng hợp sai thì đâu có vô được.
Phòng hợp sai, vô không được.
Thì sao đừng có, thì sao mình vô mình chọn đúng cái phòng đó đi, khỏi cần đánh lại.
Dạ. Yeah. Loan Bến Tre ơi, em hỏi tí. Chị Loan Bến Tre ơi.
Cảm ơn nhiều.
Dạ. Yeah.
Chị Loan Bến Tre ơi.
Đi rồi.
Ơi.
Chị Loan Bến Tre cơ mà.
Đi ra em rồi. Đi ra rồi. Yeah. Rồi thôi ha, tắt nha.
Dạ, cảm ơn.
Tắt đi, đạo bảo.